Thưa đại chúng, chiều nay vào ngày 26 tháng 6, các vị thấy là cái vèo đã gần hết tháng 6 rồi. Tức là nếu ai bị cách ly xã hội, không có đi làm thì mất 4 tháng rồi. Mình cũng đếm ra rằng là mình an cư ở Lộc Quyển được 4 tháng rồi nghe. Thay vì một khóa an cư 3 tháng, đằng này năm nay an cư được 4 tháng rồi. Thưa đại chúng, là chúng ta học tiếp hai bài kinh 115 và 116. Kinh Đa Giới này chúng ta học nó không có phải là kỹ lắm, thế nhưng mà cũng mất tới 4 buổi học rồi. Và hôm nay thì trước khi chúng ta đi vô thì chúng ta ôn lại một vài nét về những buổi học hôm rồi. Các vị có nhớ là hôm rồi chúng ta đã học cái chi không vậy? Mình xin lặp lại nơi đây để đại chúng lưu ý nghe, có những cái từ Phật học mà chúng ta cần phải thuộc lòng luôn, chẳng những thì thuộc lòng từ ngữ, thuộc lòng luôn ý nghĩa của nó. Ví dụ như cái từ thiện xảo là một, đây là từ rất là quan trọng mà. Từ thứ hai cũng rất là quan trọng, đó là cái từ kiến giải, hay dùng cái từ khác đó là các vị tuệ tri. Tuệ tri truyền thống kinh văn Nikaya thì ta dùng cái từ tuệ tri, thế nhưng mà nếu truyền thống của thiền đốn ngộ thì thường dùng cái từ gọi là chiếu kiến, tức là năng lực quán sát. Tất nhiên là từ ngữ thì rất là mênh mông, cho nên chúng ta không có cần đi sâu vô những từ ngữ. Có điều cái điều quan trọng là mình muốn gợi ý ra nơi đây để đại chúng có thể nắm từng cái ý nghĩa của mỗi từ để chúng ta đi vô công phu thực tập thôi. Và cái điều ôn lại nơi đây đó là, thưa các vị, hôm rồi chúng ta đã học đến cái phần thứ hai, thiện xảo quán chiếu về duyên sinh, về tương tức và về phi hữu để xả ly chấp trước. Và mình đã đi vô cái phần thiện xảo quán chiếu về quẩn, về xứ, tức là về 18 giới, về năm quẩn. Hôm nay thì chúng ta đi vô quán chiếu cái phần thứ ba, đó là phần 12 nhân duyên. Và phần thứ tư cũng là phần cuối cùng, đó là thị xứ và phi xứ, tức là việc có thể xảy ra và không thể xảy ra. Mình lặp lại hai điều này để cho các vị ý thức. Điều thứ nhất là chúng ta đi vô cái phần quán chiếu về nhân duyên, nếu nói cho đủ là 12 nhân duyên. Và cái quán chiếu thứ hai nữa là quán chiếu thị xứ và phi xứ, là việc có thể xảy ra và không thể xảy ra. Và hai cái phần này nếu chúng ta học chiều nay, với điều kiện thầy Phước Tịnh không có dài dòng thì chúng ta học xong bài kinh này, còn nếu ông dài dòng thì kéo thêm tuần nữa. Tất nhiên là cái phần quán 12 nhân duyên này nó rất là quan trọng nha. Thưa các vị, là người ta thành thục được 12 nhân duyên này thì chứng được thánh quả A-la-hán. Và có nhiều bài luận giải rằng là 12 nhân duyên này nó là nền tảng để Thế Tôn chứng thánh quả giác ngộ. Thế là chúng ta ứng dụng 12 nhân duyên này trong cái mặt đời thường thôi, rất là phàm phu thôi. Tức là mà dùng cái phương pháp tu của các thầy tỳ kheo trong quá khứ, mình ứng dụng vào đời sống của mình để làm cho đời sống mình nó thăng hoa, giảm nhẹ đi những cái lo âu, những cái sợ hãi, những bất an, và có được an lạc trong đời thường. Các vị thấy rằng mình dùng cái của gọi là của tỷ phú để mình mua sắm những cái món vật dụng rất là bình thường để sống mà mua không nổi nữa, thì cái chuyện này rất là vô lý nghe. Dùng cái pháp giải thoát để làm thành sự bình an, đó là cái chuyện quá ư là dễ dàng. Chỉ cần các vị ứng dụng một phần rất là bé nhỏ thôi thì cũng có thể làm thành tựu được điều này. Thế mà chúng ta không có làm thành tựu, đây là cái lỗi do chúng ta quá ư là vô minh. Và mình đi vô cái phần quán 12 nhân duyên. Thưa các vị, đi vô chi tiết thì từ vô minh duyên hành, hành duyên thức, thức duyên danh sắc lục nhập trải dài cho tới sinh lão tử sầu bi khổ ưu não, thì nó quá là nhiêu khê. Mà mình nghĩ những người tu học chúng ta thì cũng chưa nhất thiết phải thuộc lòng những từ ngữ như vậy. Cho nên mình chỉ giải thích những cái phần rất ư là căn bản để các vị đi vô hành trì thôi. Căn bản của 12 nhân duyên này nó được tóm trong 4 câu thôi. Đó là có cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt, cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không. Giản dị vậy thôi. Thế này quy chiếu vào đây dễ hiểu nhất là sở dĩ có cái này sinh cho nên mọi thứ sinh. Các vị nhìn gần gũi nhất. Nếu không có sự có mặt của các vị thì có pháp nào sinh ra không? Không. Hay nói cách khác, dễ hiểu và hình tượng hơn nữa là thế này. Này cửa, này nhà, này ngựa, này xe, này đất đai, này văn hóa, này người thương của tôi, này con cái của tôi, này là những cái thứ sở hữu lủng cẩm của tôi. Buồn khổ bất an của tôi, lo âu sầu thảm của tôi, tức là nó có ngàn cái của tôi, nó sắp hàng, một hàng dài. Từ nửa vòng trái đất này cho tới nửa vòng trái đất kia, hay gần hơn hết đó là từ bờ biển Thái Bình Dương ở Mỹ cho tới bờ biển Thái Bình Dương của Việt Nam. Một dòng dài cái của vậy đi. Thế nhưng mà những của đó, thưa các vị, nó sinh ra từ cái một duy nhất mà thôi, là cái chi? Là cái con người của các vị. Giả sử các vị không có thì tất cả cái kia nó thành số không thôi. Thế là nếu sự có mặt của các vị thì tất cả cái số không kia nó trở thành cái chi? Trở thành là sở hữu của ta. Tùy mức độ số không đó, nhiều bao nhiêu mà người ta thấy người ta giá trị bao nhiêu nha. Tôi sắp 9 con số 0 phía sau. Thế rồi tôi đặt số 1 phía trước, tôi gọi nó là chi? Tỷ phú, phải không? 1.000 triệu là tỷ phú. Thế rồi tôi sắp 1 con số 0 phía sau, tôi đặt ở phía trước 1 con số 1 thì gọi là chi? Chỉ có 10 đồng bạc thôi. Và tùy cái mức độ tôi sắp hàng dài sở hữu của ta ra làm sao thì ta cảm thấy bản ngã của ta nó to chừng ấy. Đây là cái ví dụ rất ư là dễ hiểu. Thế rồi các vị nhìn lại đời sống, các vị coi những cái khổ sở của mình, lo lắng, bất an, sầu thảm của mình nó phát sinh từ đâu vậy? Từ số 1 thôi. Tại vì ta thấy hình hài này là ta, rồi buồn vui là ta, lo âu sầu thảm là ta. Do vì những cái thứ sở hữu chung quanh đó, từ cái nhỏ nhất là cái kim sợi chỉ cho tới cái lớn nhất là cái nhà, từ cái hữu hình vật lý cho tới cái vô hình là cảm xúc của các vị. Thưa đại chúng rằng là nó là những con số không lớn mà nhỏ sắp hàng phía sau. Và nếu các vị quán chiếu thế nào để thấy rằng mọi vật sở hữu của các vị nó thực sự không có giá trị gì cả. Nếu các vị lấy đi cái chấp trước là ta, thế thì điều thứ nhất, căn bản đó là nỗi khổ liền bị tắt mất. Đó là tầng thứ nhất. Xin xác định rằng là kỳ thực đúng nghĩa mà nói thì cái ta nó không có. Thế nhưng mà sở dĩ nó có là do vì nhiều con số 0. Thế rồi số 0 nó không giá trị gì cả nếu không có số 1 đứng đầu. Nó là sự duyên sinh ngay. Tại vì có cái này cho nên có cái kia. Tôi nghĩ chắc giải thích như thế này đủ dễ hiểu, phải không? Thế là điều thứ nữa ta nhìn về vấn đề này, các vị nhìn cái con số 1 này nó quan trọng lắm ư? Ta hỏi nó từ đâu có vậy? Bản chất của nó, điều thứ nhất, nó được làm thành từ những con số 0. Tại nếu không có số 0 thì không có số 1. Nó đứng một mình nó không nghĩa gì cả. Điều thứ hai là con số 1 này trước khi nó có mặt thì nó thực sự là cái gì vậy? Vật lý nhất là nếu cái bản không biết số 1 thì nó có cái chi trên đó? Chỉ quản trống thôi nghe. Có gì đâu. Thế nhưng mà khi có số 1 rồi là người ta vô cùng là quan trọng về sự có mặt của nó. Rồi mình giải thích một cái mặt khác. Các vị nhìn coi là các vị vừa có mặt giữa trần đời này, các vị quan trọng không vậy? Có quan trọng gì đâu. Một em bé còn nằm trong nôi khóc que que. Chẳng là ông là bà, chẳng là vương là tá gì cả. Nó chẳng qua chỉ là một đứa bé mong manh đến nỗi là nếu mẹ ta bỏ ta không cho ta uống sữa chừng 5 ngày thì mạng sống ta ô hô rồi. Cũng chẳng ai buồn đưa đến chùa để quả thiêu rồi giết sớ cầu siêu tại lúc đó chưa đặt tên. Thế thì có nghĩa gì đâu. Thế rồi theo với tháng ngày cái vị trưởng thành dần, cái gì nó phát sinh vậy? Thưa đại chúng rằng là nó dần dần có thêm sở hữu xung quanh, nó làm thành cái tôi rất là mong manh của các vị. Trước tiên cái tôi đó được làm thành bằng đây là bố của tôi, mẹ của tôi nhất trên đời. Không có đứa bé nào không thấy bố và mẹ là thiên thần cả, là anh hùng cả. Không có ai bì được với bố mẹ hết. Và không ai nó thương ngoài bố mẹ nó hết. Thế rồi lớn lên một tí nữa, 15, 17 tuổi, cái gì phát sinh? Nó dần dần phát giác ra rằng là ngoài bố mẹ ta, ta thương còn có con bé hàng xóm nó súng răng nhưng mà nó dễ thương lắm. Thương nó còn hơn thương mẹ mình nữa. Và chưa dừng á, thưa các vị, rồi lớn thêm một mớ tuổi nữa, chồng chất vào con số 0 ấy, những cái lớp sơn phết nữa. Văn hóa của tôi, niềm tự hào của tôi, sự kiêu hãnh của tôi là người Việt, tôi là người Mỹ, tôi là người da trắng, tôi là người da đen. Thậm chí, các vị hình dung đất nước Hoa Kỳ này, đó là những anh da đen, thưa các vị, nó qua đây rồi đến một cái giai đoạn, nó hưởng cái nền tự trị của Hoa Kỳ rất là lâu đời. Nó cảm thấy nó là người có quyền uy, cho nên nó kéo cổ những người lập quốc Hoa Kỳ, nó bê nguyên cái tượng người ta, nó kéo xuống. Một cái loại tội mà bây giờ trong tương lai 10 năm tù là cái chắc. Không có những con người đầy trí tuệ viết nên những cái bản hiến chương của đất nước Hoa Kỳ để làm thành cái nền pháp trị thì làm gì nó có mặt nơi đây. Nhiều lắm là nó xin 3 đời 8 kiếp ở châu Phi. Thế thì các vị nhìn cái điều đó để thấy rằng là kỳ thực. Cái bản ngã ta, thưa các vị, nó lớn phòng theo với, điều thứ nhất, theo cái trình độ nhận biết của ta. Điều thứ hai là nó lớn phòng theo với cái nội dung cất chứa bên trong của các vị. Nếu một em bé rất là mong manh, nó không được dạy dỗ nhiều, nó không sinh ra trên cái nền tảng của một đất nước, có một nền pháp trị như đất nước Hoa Kỳ, thế thì thưa các vị, cái tri thức của nó là ở một mức độ nào đó thôi, cho nên nó không có cái yêu sách về tự do ngôn luận, nó không yêu sách gì hòa bình, gì bình đẳng gì cả. Cuộc đời nó quanh năm kiếm được cái trái bắp móc meo người ta vứt trong đống rác để sống còn là đủ vui rồi. Thế nhưng mà nó ở nên một đất nước Hoa Kỳ thì nó khác. Rồi cái ví dụ đó nó cho chúng ta nhìn lại, thưa các vị, bản ngã của các vị thực sự nó là không có nghe, nó rỗng. Nó do mình tô đắp, nó do mình bồi vào, nó do mình mặc rất là nhiều lớp áo. Cho nên nó hình thành cái sự kiêu kỳ, ngạo mạn. Hai sự kiêu kỳ, ngạo mạn này nó làm thành cái chi trong đời sống vậy? Điều thứ nhất nó làm khổ mình, điều thứ hai nó làm khổ người nghe. Khổ một đời chưa hết. Thế rồi các vị lanh quanh trả hình hài về cho các bụi, các vị đi vào cái cõi mịt mùng thì các vị cũng mang theo những cái ý niệm, những cái suy nghĩ, những cái chủng tử nghiệp thức đó để các vị tái sinh lại. Tùy vào cái mức độ ngay hiện thời mình quân tập vào tâm thức của mình, những cái chất liệu ra làm sao thì mình thọ nhận trong tương lai cái hình hài ra làm vậy. Ví dụ thế này. Ví dụ ngay cuộc sống đời thường này, các vị quân tập vào tâm thức của các vị cái nội dung. Đó là cái sự suy nghĩ lành thiện. Đó là tấm lòng vị tha. Đó là đời sống ta không làm khổ người, làm khổ mình. Mình có mặt, mình mang an lạc hạnh phúc đến cho người. Đời sống mình từ lúc mình trưởng thành cho tới lúc mình ra đi chỉ thuần là một niềm vui. Chỉ thuần là sự cống hiến, niềm vui, cái đẹp, cái lành, cái cao quý cho người. Lòng mình nó tràn đầy cái sự thương yêu và cao quý như vậy. Thế thì thưa các vị sống bất cứ nơi đâu, các vị cũng làm hạnh phúc cho người. Nguyên tắc là vậy. Nội dung tâm thức mình ra làm sao thì đời sống mình nó biểu hiện ra làm vậy nghe. Nội dung tâm thức mình nó tràn đầy sự ô uế thì mình có quyền làm ô uế luôn cửa luôn nhà. Rồi mình có quyền làm cho nhà mình nó trở thành cái kho, từ trong phòng ngủ mình cho tới phòng khách cho tới nhà bếp. Kho là kho cả. Còn nếu tâm thức mình nó rỗng, nó sạch, nó tươm tất, thế thì cho dù người ta cho các vị ở đậu trong cái nhà kho, lúc mới đầu mới qua đây mình ở đậu trong cái gara xe của người ta thôi. Nhưng mà nếu một tâm thức có sự sắp xếp tươm tất và có sự thông tuệ nhất định thì dù cho ở tạm một ngày ở trong cái kho chứa đồ người ta, các vị cũng sắp xếp cái kho đó là thành một cái nhà đẹp đẽ, rất là tươm tất để các vị sống chứ. Ta không thể chịu đựng được cái sự bừa bộn ở bên ngoài. Do gì tâm ta không bừa bộn? Rồi từ cái ví dụ đó các vị nhìn coi, nếu tâm thức mình nó tràn đầy ác pháp, nó thù hận, nó căm ghét, không thể ưa một ai, không thể hiền hòa với một ai, Không thể nói một lời mang hạnh phúc đến cho người. Nói là phải nói sóc óc người ta, phải móc họng người ta ra. Chuyện gì phát sinh? Ở đâu mình cũng gây khổ cả. Mình ở mình cũng bực mình. Mình cũng gây khổ với chính mình. Ở với người thứ hai, dù là con mình, vợ mình, chồng mình cũng gây khổ cho người ta. Và thế rồi thưa các vị, cái nghiệp này, tức là cái sự quân tập cái tâm thức các vị nó dày đến nỗi là các vị muốn giết người. Các vị luôn căm thù người, thì nơi đất nước mà không có điều kiện để các vị phát tiết cái sự giận dữ của các vị, độc ác của các vị. Các vị phải xin qua những vùng đất nước nó đầy ác độc các vị sống. Đó là mình nói ngay hiện thời nghe. Thế thì khi tâm thức mình nó tràn đầy cái sự đen tối như vậy, ác độc như vậy, thế thì chắc chắn rằng mình trả hình hài về cho các buổi thì mình chọn một cái nơi chốn. Đó là điều thứ nhất, là mình chọn cái nơi chốn. Điều thứ hai, mình chọn cái điều kiện thân của mình như thế nào để mình phát tiết sự ác độc. Nếu mình ác độc dữ quá, mở miệng ra là mình luôn nói xấu người, luôn phun nọc độc vào người. Đời này thì mình đã phun nọc độc rồi, do vậy cho nên khi mình mất rồi thì mình tìm cái con gì nó có thể khè lưỡi ra thì ngại sợ chết khiếp, tái sinh nha. Cho nên thưa các vị, từ cái chấp trước về bản ngã, thấy mình là những nghĩ suy, cho nên nó hình thành những ác pháp sinh ra trong tâm thức các vị. Rồi nó hình thành cái dòng chảy luân hồi, trả kiếp này đi đến kiếp khác, các vị liền quay lăn trong ba cõi theo với cái nghiệp mình đã tạo trong đời này. Đây là cái ý thứ nhất mình giải thích. Từ cái không có chi cả, các vị nuôi lớn mình bằng những cái ý niệm, bằng những cái tập khí, để làm thành cái chất liệu đời sống, để một đời này mình tự làm khổ mình, làm khổ người. Và cái khổ này nó chảy theo các vị cho tới ngàn vạn kiếp. Đây là ý thứ nhất mình giải thích. Từ cái không của không có bản ngã thành cái có bản ngã, để nó đi xoay tròn ở ba cõi sáu đường. Rồi điều thứ hai, nương vào chánh pháp của Phật dạy, hiểu rằng là mọi thứ nó đều nhân duyên hình thành, từ cái thân này nó sinh ra bao nhiêu thứ. Thưa các vị, mình dùng cái tri kiến của người có học Phật, mình nhìn ra một vấn đề rằng là bản chất của ta có mặt giữa trần đời này. Từ cái không có gì cho nên mọi cái ta mượn giữa trần đời này để sống, chẳng qua là chi? Chẳng qua để nó hoàn thiện một kiếp người, chẳng qua là để nuôi dưỡng mình để thành tựu được cái phẩm hạnh, để có thể cạn nhất là trong một đời này đừng có để cho đời sống mình nó phí uổng, nó trôi vào hư vô. Sâu xa hơn là một đời sống này nuôi dưỡng được nghiệp lành, để trong cái dòng chảy tử sinh ấy, mình có sinh nơi đâu mình cũng không có bất hạnh. Đừng nghĩ rằng cái chuyện luân hồi, cái chuyện nổi trôi trong sinh tử nó không có trong cái văn bản kinh của Nikaya nghe. Ngay từ những ngày đầu, những cái văn bản kinh của Trung Bộ này, ở phần đầu bài thứ tư, thứ năm chứ đó, các vị nhìn, hoặc là sau đây mấy bài tôi không nhớ, nhưng mà có một bài Đức Phật dạy các thầy tỳ kheo rằng là các thầy nếu tác ý xin về nơi đâu thì các thầy có quyền tác ý xin về. Nếu các thầy tác ý rằng là không muốn xin về đâu cả, muốn an trú trong thể Niết Bàn để đoạn đứt con đường sinh tử, thì các thầy có thể an trú trong cái năng lực tuệ tri đoạn đứt tử sinh. Thế thì thưa đại chúng rằng cái chuyện luân hồi sinh tử không phải là cái chuyện Phật giáo Đại Thừa bày ra. Và khi có nghiệp tạo trong một đời này, có chất chứa, có tích tụ nghiệp thì có luân hồi, và có luân hồi thì có tử sinh, tức là sinh đi sinh về. Đây là giáo lý rất là căn bản của người học Phật. Cho nên nếu ta không tin điều này thì thực sự rằng là ta chưa thể là người đệ tử của Phật để đi vào con đường tu tập nghe. Đó là mình giải thích về một đời này. Khéo thì mình nuôi dưỡng được mình an lạc hạnh phúc. Khéo hơn đó là mình tích trữ được nghiệp lành để mình sinh vào những cảnh giới lành. Và khi các vị tích trữ được nghiệp lành thì các vị mới có cơ may an trú được trong pháp hành trì của Phật để thành đạt cái con đường an lạc giải thoát. Tại vì có khi một đời này chúng ta lay quay làm chưa được bao nhiêu là mình đã trả hình hài về cho các bụi rồi. Và có những loại nghiệp, thưa các vị, mình đổi thay nó dễ, nhưng mà có những loại nghiệp nó sâu trong tâm thức các vị, nó là loại hạt giống lâu đời, như tham, như sân, như si là một loại hạt giống mà có khi ta mất rất là nhiều công sức để tu tập. Mình sinh ra, mình trưởng thành trong đời sống gia đình, cho tới mình đi học, cho tới mình đi tu, đâu có ai dạy mình tham đâu, cũng chẳng ai dạy mình sân, cũng chẳng ai dạy mình cái chuyện mình mê muội. Thế những ba điều này nó là cái căn bản từ trong nghiệp thức vô minh, cho nên thưa các vị, không cần dạy tham mà ta cũng có thể biết tham dễ dàng. Không cần học ai, ta cũng biết nói dối một cách dễ dàng. Rồi cũng không cần học ai, ta cũng có quyền dữ dằn như chơi, chứ đâu có cần học gì đâu. Đâu có trường nào dạy cái đó, mà các vị tự có thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng một đời tu mà chúng ta tu phất phơ thì chúng ta không có thay đổi được bao nhiêu nghiệp cả. Mình nói điều này để thưa rằng là thưa các vị, người Phật tử, người có tu, cái niềm tin rất vững chắc. Đó là tin vào ngay một đời này, tùy nhân duyên của ta tu tập, nó có thể làm thành cái chủng tứ nghiệp thức, để có thể xây dựng được cái quả an lạc ngay hiện thời, xây dựng được cái nền tảng thánh đạo. Thế cho nên cái bước thứ hai chúng ta nói đó là an trú ngay nơi pháp hành trì, để mình có thể quán chiếu và đoạn trừ những cái cố chấp về ngã trước cái đã, về tự thân của ta. Và khi các vị quán chiếu loại trừ cái chấp trước, ta là con người quan trọng, ta là một nhân vật rất là cần được mọi người chú ý. Và khi quán chiếu điều này thì cái thành tựu đầu tiên đó là mọi nỗi khổ đau, sợ hãi, bất an, thất vọng không cần đoạn trừ mà nó đoạn trừ nhé. Ví dụ như các vị phiền muộn vì người ta nói xấu các vị. Tại sao ta phiền muộn vậy? Tại vì có ta là người đón nhận sự nói xấu của người. Còn nếu các vị là bản chất rộng lặng, các vị như mảnh lưới căng ra giữa trời, lời nói xấu của người ta giống như là những cơn gió bay qua, thì đố mà họ làm cho các vị nổi giận. Ví dụ như cái sự phiền muộn của các vị, nếu sự phiền muộn đó họ vứt vào hư không, có phiền muộn không? Không. Sở dĩ mình phiền muộn là do vì có cái bản ngã này, có cái ta này, có cái chấp trước rằng tôi như thế này là người có danh giá giữa đời nè, tôi là người có giá trị nè, tôi là người lớn tuổi, tuổi bằng mẹ của anh chứ ít gì đâu, thế mà anh nói một lời rất là xúc phạm. Do vậy cho nên cái sự giận dữ, căm tức, bực bội, thù hận của mình nó mới sinh khởi, cho bằng không có cái gọi là ta thì đố mà sinh khởi những cái phiền não chi. Thưa các vị, dùng một cái từ dễ hiểu hơn nữa là các vị là những cái mặt trống căng nghe. Bản ngã không có gì khác ngoài cái mặt trống cả. Sở dĩ người ta đánh vô nó kêu thùng thùng là tại sao vậy? Tại vì có cái mặt trống nó căng ra, cho nên người ta đánh vào nó dội. Càng đánh mạnh thì nó dội mạnh, càng đánh thì càng dội, mà không đánh thì nó không kêu. Thế là các vị chẻ cái trống ra, các vị coi cái gì bên trong đó vậy? Rỗng, không có gì cả, chỉ có mặt trống thôi và cái dâm gỗ bên ngoài thôi. Từ cái điều này ta quán chiếu để nhận ra một điều thứ nhất, thưa các vị, rằng là sở dĩ cái gọi là bản ngã của ta đó, nếu nhìn cho tỏ tường thì nó không thật có. Nó chỉ là những cái giả vờ, cây gỗ ghép lại bên ngoài, căng cái tấm da bò, phía trước là làm thành cái mặt trống. Cho nên, thưa các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng, bất an, nó chạm vô, tự nhiên các vị thấy là khổ đau, sầu thảm, bất hạnh. Thế thôi. Khi ta nhìn được điều này, đã đi vô được sự quán chiếu để đoạn trừ khổ chưa? Đoạn trừ được rồi. Thưa đại chúng rằng là trong đoạn kinh văn này thì quán 12 nhân duyên từ vô minh đưa đến sinh lão bệnh tử. Thế nhưng mà chúng ta đi vô chi tiết nhiều quá thì có khi các vị nghe rồi các vị chạy mất tiêu. Tại vì nó đầy những cái từ ngữ Phật học khó để ứng dụng, cho nên mình dùng một cái phương pháp nó đơn giản để mình đi vô cái công phu quán chiếu hành trì thôi. Thưa đại chúng, là đầu tiên các vị quán chiếu rằng bản chất của ta ban đầu nó vốn là không có. Tất cả những cái có giữa trần đời này đó là cái ta vay mượn thôi. Vay mượn để làm gì? Nếu mình không tu á thì vay mượn một chút này cảm tình, này văn hóa, này vật chất, này lợi, này danh, Này sự yêu thương của người, này là người để mình gắn sự yêu thương vào, để làm thành một cái vòng quay sanh tử luân hồi, để đi quanh quanh cho nó vui với đời. Mượn một chút lo âu phiền muộn bất an cất chứa vào tâm thức để nó làm thành một cái chi? Một cái ký ức rất là dày để mình tự hào rằng là ký ức tôi có thể nhớ vanh vách từ cái chuyện nọ tới chuyện kia. Ký ức người ta càng giàu thì người ta càng tự hào về những nỗi niềm bên trong người ta có nghe. Một người mà không có ký ức chứ không có bản ngã. Ký ức người ta nó còn dày hơn những cái bộ tiểu thuyết rất là dày, nó như một kho tàng lịch sử. Ai mà sống tới 90 tuổi họ vẫn còn minh mẫn thì họ là pho lịch sử sống đó chứ. Tại họ đi ngang qua những cái chu kỳ biến động lịch sử của Việt Nam rồi. Kêu họ kể cái thời Pháp ra làm sao, cái thời Nhật ra làm sao, cái thời Đệ Nhất Đệ Nhị Cộng Hòa ra làm sao, rồi cái thời sau 75 ăn bo ra làm sao, họ nói cho các vị nghe còn hay hơn tiểu thuyết nữa. Thế thì thưa các vị, nếu ta quan niệm thế này thì rõ ràng một đời sống ta có mặt giữa trần đời, ta vay mượn mọi thứ để sống lây quay giữa cuộc đời này, để kiếm chút lợi, chút danh, chút buồn, chút vui, chút lo âu, chút phiền muộn. Dường như đời sống người nó chỉ quanh quanh gần đó thôi nghe. Có những đứa Phật tử trẻ, thưa các vị, không biết nó coi phim từ đâu, nó cứ nhảy đi nhảy về câu là thầy có biết không, năm nay con 50 tuổi rồi mà chưa kiếm được mảnh tình nhắc dài. Mình nghe mình cười ngất, nó ủ trời, tuổi này nó ngu vừa phải thôi chứ. Nói mất lòng nhau nghe, nhưng mà dường như là vậy. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là đời sống này những cái chuyện vật chất nó đến thì các vị bỏ nó dễ, chứ có thứ tình cảm đến thì các vị bỏ dễ không? Đừng có hòng. Kiếm được một người dễ thương, các vị thương rồi thì không phải chỉ có chuyện mảnh tình dắt dai để cho tự hào với đời, còn thêm một nỗi niềm là bất an, lo lắng. Cái người các vị thương mà rất dễ thương á, có danh giá là một nè, có gọi là lành thiện là hai, rất là dễ thương, thì các vị sợ cũng đủ chết, nó ghen cũng đủ chết. Cái người mình không ưa, lỡ mà thương rồi bỏ không dễ, tại hắn quấn với chân mình như đĩa, rẫy cũng không xong, bỏ cũng không được. Bỏ được hắn rồi thưa các vị là trầy vi tróc vẫy cho dễ đâu. Hắn ham he đủ thứ. Một là hắn ham là không thương hắn, tự sát là mình là con Phật rồi mình nói trời, mất mạng người đâu có dễ. Là hắn không tự sát, là nói bỏ hắn là giết cho mà chết, thì cũng sợ đâu dám bỏ. Cho nên thưa các vị, rõ ràng rằng là dường như ta sống giữa trần đời này, ta cứ lanh quanh ta mượn, mượn vật chất để sống, mượn tình cảm để làm lòng mình ấm cúng, mượn những vui buồn sầu khổ bất an để làm thành cái nỗi niềm trong tâm thức ta. Để làm chi vậy? Để có vốn liếng với đời, để tự hào rằng tôi cũng có nỗi buồn, cũng có niềm vui, cũng có lo âu sầu muộn. Và lâu lâu tôi cũng có khả năng làm khổ nhục kế với thiên hạ, tại vì tôi có nhiều nỗi buồn mà. Tôi nằm dài đó, tôi nắp chăn ra rồi tôi rên rỉ với đời, để cho cuộc đời này quan tâm tới tôi. Thế thì thưa các vị, nhìn kỹ thì ta dường như là sinh ra không có cái chi cả, nhưng mà ta sợ ta không là cái chi, cho nên ta phải kiếm mọi thứ lấp đầy đời sống mình. Càng đầy chung quanh người ta càng tự hào nghe. Các vị nhìn mấy anh nhà giàu mà ít học, nói thì nó xúc phạm nhau, nhưng mà giàu mà ít học. Thưa các vị rằng là có bao nhiêu của tiền đem khoe hết, giàu thì không mấy chốc. Thế nhưng ra đường thì đầu trên xóm dưới người ta đều biết giàu, đa phần là vậy nghe. Nguyên tắc là mấy tên giàu thiệt thì nó giấu của nó như là mèo giấu phân. Còn mấy tên nghèo thì thưa các vị, nó không có của mà nó ra đường nó lại khoe nó có của. Điều này nó đúng về nhiều lĩnh vực lắm. Cái dân mà nó học hành thiệt tình, nó có trí tuệ thiệt tình, nó có cái trình độ học Phật nhất định ấy, cãi miệng không nói. Còn dân học Phật ba mớ cỡ như thầy Phước Tịnh thì nói râm ran mấy tiếng đồng hồ không hết chuyện. Đúng hay sai? Đúng luôn. Nó là như vậy nghe. Và thưa các vị, nguyên tắc cuộc sống này nó là như vậy. Cho nên dường như ta đến với trần đời này, ta lanh quanh ta kiếm. Nói theo mấy đứa con gái đệ tử mình, nó hơi lờ đờ, nó nói là kiếm một mảnh tình dắt dai. Còn nói theo chúng ta là kiếm một chút buồn vui, kiếm chút lo âu sầu muộn bất an để làm cuộc đời này nó có cái hưng phấn để sống, nó có việc để làm. Rồi các vị nhìn sâu hơn, tâm thức ta nó cũng đi con đường này nghe. Những lúc mà nó trở về với trạng thái rỗng lặng của nó, tức là cái trạng thái vô ngã của nó chịu không nổi đâu. Nó cảm thấy sao mà cô đơn quá, trống trải quá, không có việc để làm, không có điều để lo âu, không có buồn vui hờn giận gì để trìu mến cả. Dường như là rất là trống trải, rất là cô đơn, cho nên nó luôn tìm mọi thứ để lấp đầy những cái lo âu, dù lo âu đó thiệt không thiệt gì không biết. Nhưng mà có cái lo âu cho tôi là được rồi. Có cái việc để tôi làm là vui rồi. Còn không có việc là, thưa các vị, là sầu thảm, là bất hạnh, là rên rỉ. Thế cho nên thưa các vị, bản chất của ta vốn là vô ngã. Thế nhưng mà ta tìm mọi cách làm cho nó hữu ngã. Và thưa đại chúng rằng là Đức Phật đại từ bi, cho nên Ngài vì cái tâm thức vô minh của chúng ta, cho nên thay gì Ngài dạy cái pháp trực tiếp đi vô quán chiếu để đạt được trạng thái rỗng lặng vô ngã, thì Ngài dạy rất là căn bản đó là thôi, anh vì chấp hữu ngã, anh lại vụng về, anh đầu tư đời anh cho cái chuyện ươm đầy tâm thức của anh, nhuộm tâm thức của anh rất là đen, rất tối bằng những nghiệp xấu. Thay vì như vậy thì thôi, anh bây giờ anh nhuộm tâm thức anh, hướng tâm anh về, cũng làm việc, cũng nghĩ suy. Nhưng mà nghĩ suy về cái lành, cũng làm việc, nhưng mà đừng làm những việc ác, hãy làm những việc rất lành để anh xin về những cảnh giới lành. Và dần dần thưa các vị, thậm chí xin về cảnh giới A Di Đà cũng để làm một việc, làm chi? Phải học. Học cái gì? Tướng chánh cần, tướng giữ ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần và bát thánh đạo phần để ngộ được bản chất anh vốn là vô ngã. Thậm chí là trên cảnh giới kia này là chim nó cũng nói ngần đó pháp, gió qua hàng cây cũng nói ngần đó pháp, màn lưới châu rung rinh cũng nói ngần đó pháp. Chứ có phải các vị sinh về đó là các vị nằm yên đó mà nghĩ ơi không, phải tu, phải học, phải thấu đạt được bản chất của ta vốn là vô ngã nghe. Đó là mình nói một vòng để minh chứng rằng là dường như ta sinh ra giữa trần đời vốn đã là vô ngã, vốn là rỗng, là không có gì cả. Thế nhưng mình đắp đầy đời sống mình bằng những thứ vụng về. Cho nên đi vào quán chiếu thứ hai, thiện xảo nghĩa là anh nhận diện rằng là bản chất anh có mặt giữa trần đời này, nó không có mang theo gì cả. Khi mình nhận diện được điều này rồi, bớt khổ chưa? Chưa nói chuyện hết khổ nghe, bớt khổ thôi. Bớt liền, bớt liền. Bớt được món nào là mình đỡ khổ đi món ấy. Điều thứ nhất là đối với những cô gái thì cô không có cần phải lang thang đó đây chạy vại đi kiếm một mảnh tình dắt dai với người ta. Dường như cái điều này nói thì nghe cho vui nhưng mà không ai tin đâu nghe. Các vị là bố là mẹ của những cô gái trong nhà, cô gái của các vị hỏi nó coi biết. Mình nói nó là đời sống gia đình khổ lắm con ơi, nó tin không? Không bao giờ tin. Nói với con trai, nói với con gái gì cũng vậy. Nói rằng là con cưới một cái cô vợ mà dễ thương về thì con lo, con ghen cũng chết. Mà con cưới con vợ về, nó xấu xí, nó chanh chua, nó đanh đá thì con cũng khốn khổ, con cũng chết. Hai cái nào chết cả, nó không tin đâu. Nó phải cưới vợ, nó phải tìm một người để nó thương. Khổ tới là nó mới tin thôi. Chúng sinh này là vậy nghe. Thế thì thưa đại chúng rằng là điều đầu tiên Đức Phật dạy, theo với cái nhân duyên chưa đi vô quán chiếu thì Ngài dạy rằng là mượn một đời sống giữa trần gian này làm đầy phước điền, có thể sinh về những cảnh giới an lành, có thể sinh về cảnh giới Đức A Di Đà, để dần dần hoàn thiện được cái con đường tột cùng, đó là đạt đến cái thấy anh vốn là vô ngã. Thế thì con đường chúng ta đang học Phật là con đường trực tiếp nghe, nhất là các vị đi vô quán chiếu về 12 nhân duyên. Mình trở lại, thưa các vị là thiện xảo quán chiếu, phần thứ ba này là quán chiếu về cái này có thì cái kia có, cái này không thì cái kia không, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này diệt thì cái kia diệt. Người xưa họ chỉ cần đi vô ngần này bốn câu thôi, họ chứng thánh quả A-la-hán đó. Cái bậc đại đệ tử của Như Lai được gọi là tướng quân chánh pháp là Ngài Xá Lợi Phất, các vị tưởng rằng ông ngộ đạo từ cái gì ghê gớm sao? Từ bốn câu này thôi chứ mấy. Chỉ cần bốn câu này là Ngài Xá Lợi Phất, Ngài liền trở thành đệ tử thượng túc của Đức Như Lai và trở thành tướng quân chánh pháp. Và chỉ bốn câu này thôi, Ngài ngộ ra được bản chất vốn là vô ngã. Thế rồi chúng ta, từ bốn câu này chúng ta nhìn ở mức độ cạn để có thể lấy được những cái nỗi khổ thôi. Các vị nhìn coi là tất cả nỗi khổ mình đang có, từ cái điều gì nó phát sinh vậy? Điều thứ nhất là từ những cái sở hữu chung quanh thôi nghe. Mà tất cả sở hữu chung quanh của các vị, điều thứ nhất là chưa hề có cái loại sở hữu nào nó đến với các vị mà nó hứa với các vị một lời như là keo sơn ngắn bó, rằng là cả đời nó trung kiên với các vị, cả đời nó lệ thuộc các vị. Không có chuyện đó đâu nghe. Con các vị nó mượn, các vị nó sinh ra, nó có hứa với các vị rằng là nó sinh ra rồi nó chết sống với các vị không? Không. Mình ôn lại cái chuyện mình đang thưa với các vị. Chúng ta nên nhớ đại đệ tử của Đức Như Lai đó là Ngài Xá Lợi Phất. Ngài cũng từ cái lý nhân duyên này thể ngộ được bản chất của mỗi con người chúng ta vốn là vô ngã. Và cái điều mình đang dẫn dụng đi vô để thưa nhau rằng là chỉ cần các vị quán chiếu sâu sắc về điều này thì có khả năng đoạn trừ được sầu bi khổ ưu não nghe. Cái chủ đề chúng ta khai thác ở cái bài kinh đó là người trí đối với những nỗi sợ. Thực ra thì khi chúng ta có được cái nhìn như thế này rồi, tất cả những sở hữu của các vị nó dính chung quanh đời sống của ta. Nó đến nó đi là chuyện nhân duyên. Và chưa có một loại sở hữu nào khi nó có mặt bên cạnh đời sống của các vị mà nó hứa hẹn rằng là cả một đời nó gắn bó. Sở hữu gần nhất mà chúng ta có thể chết lên chết xuống đó là người thân của ta. Ví dụ như chồng của ta, vợ của ta, con của ta, người yêu của ta, bố của ta, mẹ của ta. Mọi sở hữu đó, thưa các vị, nó đều theo nhân duyên nhất định. Nó đến, nó đi, nó không hề trình báo cho các vị. Nó không hề hứa hẹn gì cả. Ưng đến là đến, ưng đi là đi thôi. Ngay bản thân của ta cũng vậy nghe. Ta có mặt giữa trần đời này, dù cho ta cố giữ gìn đời sống mình bao nhiêu đi nữa, nhưng chắc chắn rằng là có một lúc nào đó ta cũng ra đi mà không kịp vẫy tay chào ai. Thế cho nên khi quán chiếu căn bản như thế này rồi, các vị sẽ làm được điều nhẹ nhàng là các vị mỉm cười, nhận diện mọi cái điều kiện các vị đang sở hữu, đang sử dụng đó. Chẳng qua đó là nhân là duyên, ta đang còn thì ta có thể sử dụng, mà ta lúc nào đó thì ta trả nó về cho các bụi ta ra đi thôi. Đây là cái điều đầu tiên, mình quán chiếu mọi vật xung quanh để mình xả ly bớt cái chấp trước của mình. Mà khi các vị có được cái quan niệm về đời sống như thế này rồi, thưa đại chúng rằng là những cái mất mát, những cái đến đi của mọi sở hữu xung quanh, nó không nên đổi làm ta trĩu nặng, không nên đổi làm ta khốn khổ, quằn quại trong nỗi đau nghe. Đây là cái bước thứ nhất, mình quán chiếu sở hữu xung quanh để mình khước từ bớt cái chấp trước của mình. Thế rồi một cái điều vô cùng quan trọng là cái chủ thể quán chiếu là cái con người này. Thưa các vị rằng là nếu các vị đã có khả năng quán chiếu mọi sở hữu của các vị, nó vốn bồng bềnh, nó là nhân duyên hợp lại để hình thành, thì các vị đã nhẹ được 50% đối với những cái chấp trước của mình về những sở hữu chung quanh rồi. Và cái điều quan trọng thứ hai là khi mình làm nhẹ, làm vơi đi những cái chấp trước của mình, ái nhiễm của mình, cái sự gắn chặt của mình vào người thân và của cải, vào những cái thành công thành danh của mình, thì mình sẽ có khả năng quay ngược về nhận diện cái tự thân của chúng ta đây. Này là hình hài của ta, này là buồn vui của ta, này là nghĩ suy của ta, hay là những công danh phù phiếm của ta. Thưa các vị cũng nhận diện nó bằng cái con đường rằng nó là một loại nhân duyên. Nó đến, nó đi, nó bồng bềnh như mây nổi. Nó có đó rồi nó mất đó rất ư là dễ dàng. Thế thì thưa các vị, từ cái nền tảng căn bản của giáo lý, nếu cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh, cái này không thì cái kia không, cái này diệt thì cái kia diệt. Bốn câu nói này, bốn câu dạy của Đức Thế Tôn trong Kinh Văn, nó làm nền tảng để quán chiếu. Các vị dội ngược về nhận diện mọi thứ các vị đang sở hữu giữa cuộc đời, từ cái sở hữu ngoại vật cho tới tự thân, cho tới những buồn vui. Thưa đại chúng, rằng là tự nhiên ta rất nhẹ, tự nhiên những nỗi sợ chúng ta, nỗi bất an của chúng ta, thậm chí là những nỗi buồn phiền bất hạnh của ta, nó cũng theo với cái công năng trí tuệ quán chiếu này, nó nhẹ, nó vơi và nó chấm dứt. Đó là trên căn bản mình giải thích để cho các vị có thể nương vào năng lực trí tuệ từ lời dạy, từ bài kinh triển khai của Đức Phật, thì các vị có thể làm cho mình giảm nhẹ đi những căng thẳng, những bất an, những lo âu và những lo lắng sầu thảm, để có thể có được niềm vui nhất định trong cuộc đời này. Đó là điều thứ nhất mình giải thích về vận dụng năng lực tuệ tri, quán chiếu về những nhân duyên thành và hoại, tụ và tán của những loại từ thân của các vị cho tới sở hữu của các vị, cho tới những lợi danh phù phiếm chung quanh của các vị. Và khi ta quán chiếu được như thế này, thưa đại chúng, rằng là chắc chắn rằng là ta đoạn trừ được những sợ hãi bất an của ta. Thế rồi bước thứ ba, thưa đại chúng, rằng nãy giờ mình chỉ ôn lại thôi nghe. Bây giờ mình bước vô cái phần mà mình gợi ý ban đầu trong cái bài tóm yếu về những cái chủ đề giảng giải cho các vị đó. Thì bước thứ ba, ứng dụng tuệ quán vào công phu tu tập để đi vô đời sống sinh hoạt bình thường thôi. Tức là ứng dụng tuệ quán của công phu tu tập vào đời sống bình thường. Mục đích chính cái công trình tu của chúng ta là chi? Thưa đại chúng, rằng là dù mình có học bao nhiêu kinh, mình có đi bao nhiêu khóa thiền, mình xuất gia hay mình là cư sĩ chi, thì mục đích chính của mình là chấm dứt sợ hãi, chấm dứt thất vọng, chấm dứt tai ương. Mục đích chính thứ nhất. Thứ hai là chuyển ngược những bất hạnh, những bất an, những khổ đau, sầu thảm thành cái điều ngược lại. Ví dụ như chuyển được bất hạnh thì nó thành hạnh phúc, chuyển được bất an thì nó làm thành sự bình an. Chuyển được những điều đó thì thưa các vị, ta sống được với một cái năng lượng của trái tim nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy bình an và tràn đầy hạnh phúc thôi. Và điều thứ ba nữa của công trình này, đó là khi mình làm được điều này là đời sống mình tự nhiên có mục đích. Mình sống rất là hữu ích giữa trần đời này cho chính mình và cho người nghe. Đó là ứng dụng tuệ quán vào cái công trình tu tập giữa đời sống bình thường. Thế thì từ ba gợi ý này, chúng ta nhìn lại cái đời sống bình thường chúng ta là chi? Thưa đại chúng, rằng là ta không thể trốn như núi rừng, trừ số người là người xuất gia thì không nói làm chi. Nhưng đa phần chúng ta đều đi làm, chúng ta đều sống giữa đời sống đời thường, đều có gia đình, đều có sự liên hệ nhất định đến người chung quanh. Do vậy cho nên cái điều đặt ra đó là, thưa các vị, càng có nhiều người chung quanh liên hệ với ta bao nhiêu thì càng có nhiều nỗi sợ hãi và lo lắng bấy nhiêu nghe. Mình lo lắng cho mình đủ mệt rồi, thế nhưng mà đâu đủ đâu. Mình cũng phải kiếm thêm những mối lo lắng ràng buộc chung quanh để cho nó có nhiều việc làm, để cho lòng mình nó đỡ cô đơn nghe. Thế nào là kiếm nhiều mối lo lắng chung quanh? Ví dụ như các vị sinh ra, các vị không kết hợp với ai để thành một gia đình kế tiếp, thì có một mạng mọc của các vị lo lắng cho mình thôi, bố mẹ của mình thôi, anh em của mình thôi. Thế rồi mình đâu bằng lòng như vậy? Cơ thể mình nó thúc bách, tình cảm bên trong mình thúc bách, cho nên mình kiếm một người kết hợp để làm thành cái chi? Làm thành một mái gia đình, tưởng rằng là mái gia đình túp liều tranh với hai quả tim vàng ạ. Thế nhưng mà nó không có hai quả tim vàng, nó lại một cái vàng, một cái đất sét. Thế rồi chuyện bất hạnh xảy ra. Bất hạnh đầu tiên đó là, thưa các vị, có những chúng sinh bé bỏng nó sinh ra từ các vị thêm bao nhiêu nỗi lo lắng, chồng thêm, có khi là gấp đôi nỗi lo lắng nghe. Một mình với người thân của mình thì lo lắng nó ít, nhưng mà mình lo cho một chúng sinh bé bỏng thì nỗi lo lắng nó gấp đôi lần. Tại sao vậy? Nó còn bé quá. Mình lo lắng cho nó, tới nó trưởng thành rồi đã hết chưa? Chưa. Tại vì nó vào cái tuổi trưởng thành 20, rồi các vị đâu có dừng lại, bắt đầu nó cũng đi theo con đường cũ của ngàn thuở, là nó kiếm một mối tình dắt dai nữa. Rồi nó làm thành cái chi? Làm thành chồng thêm bốn lớp lo lắng cho mình lo cho con mình, lo cho rể mình hoặc cho dâu của mình, rồi cả ông xui bà gia luôn, tức là gia đình bên chồng, bên bố, bên mẹ của nó, bên anh, bên chị của nó. Cho nên nó kéo nhau một đùm lê thê lướt thước như vậy để làm thành cái nỗi gì? Nỗi chán đời. Người ta chưa hài lòng chuyện đó đâu nghe. Người ta còn hứa lòng rằng là này con có sinh em bé con đem về cho mẹ nuôi. Mẹ bây giờ già rồi, không có việc làm cho nên rất là buồn, cho nên rất là cần cháu nội và cháu ngoại. Thế thì thưa các vị, bao giờ thì nỗi lo lắng này nó hết đây? Vô trong hòm nằm, đóng đinh lại, đưa đi thiêu, chấm dứt. Còn nếu các vị vẫn còn sống thì thưa đại chúng rằng nỗi lo lắng này vẫn kéo dài. Cho nên sống giữa cuộc đời này dường như ít có ai có khả năng làm cho mình giảm nhẹ nỗi lo lắng bất an nghe. Dường như người ta kiếm mọi cách để làm cho cái nỗi khổ sầu này nó càng ngày càng kéo dài, càng dày ra, càng có nhiều việc để làm. Và càng già người ta càng kiếm nhiều việc để làm. Tại vì càng già lòng càng trống trải, không đi làm được ở nhà lòng trống trải lắm, cho nên rất là cần việc để làm. Mình kể câu chuyện để các vị thấy rằng là không phải mình, mà những người Phật tử ngày xưa giàu có là một, gần gũi Đức Phật là hai, tiếp xúc chánh pháp trực tiếp từ Đức Thế Tôn trong đương thời, nhưng mà vẫn không khá gì các vị đâu nghe. Có lần đó bà Vi Đề Hy vào buổi sáng sớm mà đến đảnh lễ Thế Tôn, tóc tai rũ rượi, mặt mày đẫm đầy mồ hôi và người ngợm vô cùng mệt nhọc. Đảnh lễ Đức Thế Tôn mà thở phì phò, bạch Đức Thế Tôn, con rất là khổ sở, con rất là mệt mỏi. Thế Tôn hỏi tại sao? Bà là người Phật tử quy y Tam Bảo, bà đã cúng dường chùa viện, bà cất một cái giảng đường trùng cát, tức là giảng đường lầu nghe, cho chư Tăng và Thế Tôn giảng pháp và làm lợi ích rất nhiều người. Thế nhưng sao hôm nay bà khổ vậy? Bà nói bạch Đức Thế Tôn, con có đứa cháu thứ 90, ông mới vừa chết, con khổ lắm rồi Thế Tôn. Nói ôi tội nghiệp bà ghê. Thế là bà cứ hình dung rằng là nếu cả thành xá vệ này là con cháu của bà thì chuyện gì phát sinh. Nói bạch Thế Tôn thì con sẽ có 100 lần lo lắng hơn về cái chuyện mất còn, về cái chuyện ăn ở, về cái chuyện thành công thành danh, về cái chuyện là nó dẫn nhau ra đường, nó đánh nó đấm. Thưa Thế Tôn là con càng khổ nhiều hơn nữa. Thế Tôn nói đó bà thấy không, khổ nó không phải phát sinh từ những đứa cháu, mà nó phát sinh từ đâu vậy? Từ cái sự chấp trước của bà vào những đứa cháu. Tại sao? Tại vì 100 người, 200 người thành phố Xá Vệ này, người ta ngắn cái đuôi ra ta chết, bà đâu có khổ đâu. Tại vì bà thấy họ người dân. Thế nhưng mà chỉ cần một đứa là cháu của bà thôi mà nó bệnh là bà khốn khổ rồi. Tóc tai ướt đẫm, người ngợm rũ rượi. Và khi nó chết rồi thì có thể bà lâm vô cái nỗi buồn mất tới nhiều ngày chứ đâu phải một ngày. Từ câu chuyện đó, mình kể để quy chiếu lại cái bài học cho chính tự thân ta. Thưa các vị, niềm mơ ước của chúng ta là sống giữa cuộc đời này. Điều thứ nhất là đừng sợ hãi, điều thứ hai đừng thất vọng, điều thứ ba đừng bất hạnh. Thế rồi, các vị hình dung rằng người ta sống giữa trần đời này, ta luôn kiếm những cái loại duyên để nó hình thành cái sự kết hợp rất là dài cho ba điều này nó có mặt. Tức là nỗi lo sợ, nỗi thất vọng, nỗi bất hạnh. Nó kéo dài đến vô cùng nghe. Tại vì các vị có một người thân là các vị gắn vào đó biết bao nhiêu nỗi lo lắng. Thế nhưng mà một người thân chưa đủ, gắn rất là nhiều, liên hệ giữa mình với bao người. Thế cho nên thưa các vị, điều đầu tiên nhận diện rằng là tâm thức ta dường như phát tâm tu thì phát tâm tu, nhưng mà để đoạn trừ được cái nhân duyên của khổ thì dường như ta chưa có thực lòng lắm. Điều này nói thật dường như hơi mất lòng, nhưng mà nó là lẽ thật nha. Điều thứ hai sâu xa hơn, thưa các vị, cái nhân duyên khổ hay không khổ nó không phải nằm ở chỗ là những sở hữu của các vị nó nhiều hay ít. Ví dụ như cái câu chuyện mà Vi Đề Hy chẳng hạn, có 100 người trong thành phố Sáp Vệ mất, bà đâu có buồn đâu, thế mà con mà chết thì bà khổ. Rồi cụ thể hơn nữa, các vị ở tiểu bang Cali hoặc ở nơi nào, nơi tiểu bang Hoa Kỳ này, thế nhưng mà các vị thấy người ta chết như rạ ở thành phố New York, các vị có khổ không vậy? Khổ, nhưng mà khổ trong lúc đó, thấy người ta chôn người, thấy xót xa, các vị có thể quằn quại, các vị có thể khóc, các vị có thể mếu máo. Thế nhưng mà sau đó rồi chuyện gì phát sinh? Cũng vui cười hỉ hả, chiều lại cũng ăn ngon và tối cũng ngủ ngon, chứ đâu có vì lý do người ta chết quá rồi mình mất ăn mất ngủ đâu. Thưa các vị, điều này nó cho chúng ta cái nhìn thứ nhất là những người không gắn liền với ta, ta không chấp trước, họ là sở hữu rất chặt với ta thì nỗi khổ nó ít. Và từ cái điều này nhìn lại, thưa các vị, cái chuyện đến, chuyện đi, chuyện mất, chuyện còn của người, của ta, nó không có đến nỗi làm khổ nghe. Khổ là do vì ta ái chấp vào những cái sở hữu đó. Ta nghĩ rằng là nó phải như thế này, nó phải như thế kia. Nó phải lệ thuộc ta, nó phải sống còn với ta, nó không được quyền mất đi. Do vậy cho nên tạo thành nỗi khổ. Thế cho nên chấm dứt cái sợ hãi, thất vọng và tai ương, thưa các vị, nó không phải là cắt hết mọi đối tượng không liên hệ đến. Chấm dứt sợ hãi, lo âu, bất hạnh, khổ đau, nó bằng cái tâm của các vị đối với mọi loại các vị dính mắc. Nếu những thứ dính mắc đó nó trở thành quá nặng nề thì thưa các vị, do không đủ trí tuệ thì ta liền khổ sầu, bất hạnh, hay là sân si, hay giận dữ, theo với những cái mất còn đánh đi của những sở hữu nghe. Thế thì cũng gần đó sở hữu. Thế nhưng mà nếu cái tâm của mình có tu tập, có quán chiếu ngay từ ban đầu, mình nhận diện rằng mọi thứ nó đến là theo nhân duyên nó đến, nó đi là theo nhân duyên nó đi. Ta vốn thật không có cái gì cả, ta không phải là chủ của những thứ đó. Ngay cái ban đầu ta đặt cái tâm của ta vào cái công trình quán chiếu như thế này. Thế thì thưa đại chúng rằng là mọi sở hữu mất còn của những nhân duyên đến đi đó, tự nhiên nó không có tác động vào các vị, nó không nhận chìm các vị, nó không làm cho mình bất hạnh, khổ đau, sầu thảm gì cả. Mình ví dụ thêm để cho các vị thấy rằng là không phải mình có quan niệm đời sống như vậy là mình hưởng hờ với cuộc đời, mình chán đời đâu nghe. Thưa đại chúng rằng là có những con người họ làm ra bao nhiêu của cải và công của họ lớn trùm cái đất trời, nhưng mà với họ tất cả những cái sở hữu của họ có đó, thưa các vị, nhẹ tên à, không có gì quan trọng cả. Họ chỉ sử dụng nó như một cái điều kiện để họ vận dụng nó làm lợi ích cho người thôi. Thế thì thưa các vị, đối với những sở hữu ấy, này mất, này còn, này hưng thịnh hoặc là suy thoái, dường như nó nhẹ như trò chơi thôi. Thế rồi có những người, thưa đại chúng rằng là họ công danh thì không lớn, của cải họ tạo được thì không bao nhiêu, mà sở hữu họ thì không đáng cái móng tay nào, hay là nói một cách nó hình dung hơn là không đáng cái giẻ rách gì cả. Thế nhưng mà mỗi lần ai đụng đến, mỗi lần nó mất đi thì thưa các vị, họ bứt tóc, bứt tai, cào mặt, ăn vạ với người ta, bảo rằng là tôi mà mất cái này thì tôi có nước mà chết. Thế thì thưa các vị, không phải cái món đồ mất mà người ta khổ nghe, khổ vì người ta gắn bó vào đó. Chuyện này xưa giờ nó đều đúng cả. Mình đừng nghĩ rằng người xưa họ nghèo, họ mất của cải, họ mới khổ, rồi bây giờ chúng ta giàu có, của cải nó quá nhiều rồi ta mất ta không khổ, thưa không. Tùy vào cái tâm các vị gắn bó vào, ra làm sao thì nỗi khổ nó đến các vị ra làm vậy. Cụ thể nhất, mình thấy các ông cụ của chúng ta, tức là các vị hòa thượng chúng ta. Các vị biết rằng là ông Tạo Tự nè, ông xây dựng nhà Lam nè, ông tiếp tăng độ chúng nè, có những vị đạo sư có hàng ngàn chư tăng hết chứ. Môn đồ đệ tử của ông đâu ít. Chùa ông cất, thưa các vị, cái nào cũng hoành tráng, cũng nguy nga hết. Tráng lệ như cung điện nhà vua hết. Thế nhưng với ông, dường như ông không có dính dáng gì tất cả của cái ấy. Nhìn ông cụ Trúc Lâm đó, các vị biết rằng nương đức của ông cụ người ta xây dựng những cái già lam nào nó cũng tráng lệ cả, như cung điện cả. Thế nhưng mà Từ Bắc tới Nam Việt Nam chưa có một cái giờ Lam tự viện nào ông tự hào rằng là cái đó của ông cả. Không đứng tên một cái mái chùa nào cả. Những công trình làm của ông tiếp tân độ chúng xây dựng già Lam và thiên hạ cung cung kính kính, mặc dù nhưng mà với ông già ông cụ coi như là đây là cái nhân duyên tam bảo xui khiến ông cụ làm được điều gì ông cụ làm để trả ơn Phật pháp thôi, chứ không phải là cái năng lực của ông làm nên. Các vị thấy rằng là các bậc thầy khi có năng lực tu rồi họ nhìn những cái thành công của họ như đôi dép rách, không dính chiên ăn. Thế nhưng mà chúng ta thì làm được một cái việc cỏn con chút xíu thôi là ta cảm thấy vô cùng tự mãn. Hả hê. Viết được một cuốn sách thôi chưa là gì cả mà khoe cùng trời cuối đất. Giảng được 5-3 bài pháp người ta nghe chưa chắc người ta đã ngộ đạo, đã tự hào mình là một pháp sư. Thưa các vị, dường như là chúng ta luôn chuốc lấy cái nỗi khổ từ cái nguyên nhân của nó, chứ chúng ta không có thể tu tập để xả ly được tất cả những sự thành công lớn. Thành công xíu xiu như cái kim cọng cỏ thôi, ta đã thấy nó là ghê gớm rồi. Và lỡ ai đụng đến những thành công bé tí của ta thôi, ta cũng vô cùng khốn khổ, đau nhức, giống như người ta đụng đến da thịt của mình, giống người ta róc xương, chẻ tủy của mình ra vậy. Thế thì thưa các vị, điều này nó minh chứng rằng là cuộc sống này đành rằng là nó giống như nhau, nhưng mà khổ hay không khổ thì nó khác nhau do cái tầng tâm thức của các vị có tu cùng không tu. Đó là ví dụ thứ nhất. Và khi các vị nhận diện được điều này, thưa đại chúng rằng là dù cho các vị có sở hữu tài sản vật chất lên tới là giàu như là tỷ phú trên hành tinh này, các vị coi nó nhẹ như trò chơi. Thưa đại chúng rằng là mình có những người Phật tử họ có tu, họ nói chuyện mình nghe mình rất là nể phục. Hồi xưa có nhóm Phật tử Sài Gòn nó rất là giàu, nó lên để yểm trợ cho cái công trình xây dựng thiền viện của ông cụ Trúc Lâm. Giai đoạn đầu nó giúp cho ông cụ về cái vấn đề hành chánh pháp lý. Và thưa các vị, một hôm ngồi nói chuyện thì nó nói: thưa thầy, con coi cái công trình của con thành công đó, một cái xí nghiệp rất là giàu, buôn bán kim cương học sòn và vàng từ Mỹ về từng kilo chẻ ra để làm thành những cái miếng vàng miếng đó. Thực ra con coi cái công trình này không phải là của con, đành rằng con có đầu tư công sức trí tuệ để làm thành một cái xí nghiệp, gọi là một cái công ty. Thế nhưng mà dường như đây là cái nhân duyên Phật pháp tạo ra để cho con có điều kiện, con có của cải để con giúp cho bao nhiêu người. Con làm cho những người có liên hệ với con, họ có điều kiện để họ vừa cái khó nghèo, họ có cái ăn, cái mặc, họ có được đời sống vật chất. Và cũng là cái điều kiện để con giúp cho các già lam tự viện phát triển thôi. Thế cho nên con chưa hề nghĩ rằng mình là giám đốc của một công ty. Mình là người tạo ra phước điền cho bao nhiêu người. Con chỉ coi đây là một cái phương tiện mà Tam Bảo xui khiến con vận hành để con giúp cho đời thôi. Và khi con coi nó là một phương tiện cho nên nó đến thì con cũng hoan hỷ, nó đi con cũng hoan hỷ, nó giàu con cũng hoan hỷ, mà nó lỡ nghèo luôn, nó sạt nghiệp thì con cũng hoan hỷ. Mình nghe mình vô cùng kinh ngạc nghe. Năm đó mình còn ở Việt Nam, mình hỏi chứ, thế rồi lỡ nghèo anh làm sao hoan hỷ? Anh nói rằng thưa thầy, nó lỡ nghèo thì con nghĩ rằng là mình nó rất vất vả rất là nhiều lâu nay điều hành một cái công ty vàng bạc đá quý, điều hành một cái công ty mua vàng ký từ Mỹ về để có thể tạo ra công ăn việc làm cho hàng 200-300 con người và tạo thành một cái điều kiện tốt lành cho nhiều gia đình giàu có. Thế rồi bây giờ khi đã làm giám đốc một công ty thì nó đối phó với rất là nhiều vấn đề, nhất là trong cái giai đoạn xã hội chủ nghĩa. Muốn làm được như vậy, người ta phải biết cách là phải là biết cái thủ tục đầu tiên nghe. Cái từ này ai cũng biết cả. Nếu không có thủ tục đầu tiên thì đừng hòng làm được công trình chi. Và con rất là mệt mỏi về chuyện này. Làm giàu, đành rằng giàu thì có giàu, người ta nhìn con người ta rất ngưỡng mộ. Thế nhưng mà với riêng con thì con nghĩ đây là một phương tiện thôi. Cho nên đối với những cái việc cực nhọc điều hành một công ty, con lấy làm hạnh phúc. Không phải vì giàu, mà hạnh phúc là vì con đã tạo được rất là nhiều nhân duyên cho nhiều người. Thế này khi thất nghiệp, khi phá sản, con càng mừng nữa, tại vì trả con về lại một cái vị trí ông thầy giáo làng để con có thể về yên hàng vô sự với mái tranh cùng với một vợ nghèo và hai đứa con bé nhỏ là một người bình thường thôi. Con rất là hạnh phúc khi được sạc nghiệp. Thưa các vị, nếu người Phật tử mà có cái quan niệm đời sống như thế này thì cái gì làm cho họ buồn, cái gì làm cho họ sợ, cái gì làm cho họ bất an, cái gì làm cho họ tủi thân? Thưa không, không có thứ chi làm cho họ khổ sở cả. Giàu ư, có gì đâu mà kiêu ngạo. Nghèo ư, có gì đâu mà mặc cảm. Và ở một cái chừng mực rất ư là gần gũi đời thường thôi, chưa phải là đi vô cái tầng quán chiếu để thành tựu thánh trí, thì các vị thấy là người ta có một cái chút năng lực trí tuệ quán chiếu về điều này. Điều thứ nhất, họ sống rất là gì? Hết lòng nghe, trọn tình, trọn nghĩa, nhân duyên đến làm hết sức chân tình để giúp mọi người. Thế rồi nhân duyên nó đi đầy hỷ lạc. Tại vì thấy, ồ, ta đã hết lăng xăng giữa cuộc đời này rồi, thì giờ còn lại là thì giờ để cho mình làm cái công việc của chính mình, không có gì buồn phiền, không gì trách cứ, không có chuyện ngồi đây mơ ước chuyện gì khác cả. Sống an lạc vô cùng với phút giây hiện tiền, bằng lòng với mọi điều kiện nó xảy ra cho chính bản thân họ. Rồi dùng ví dụ kế tiếp gần hơn nữa, các vị nhìn ra ngay. Thưa đại chúng, rằng là tính ra cách đây 4 tháng dường như không có một chủ nhật nào thầy Phước Tịnh ở Lộc Quyển đâu nghe. Vác xác đi, đầu trên sóng dưới. Thậm chí có những lúc bay 5-7 tiếng đồng hồ từ miền Tây qua Kỳ qua miền Đông qua Kỳ. Có những lúc ngồi phi cơ 15 tiếng đồng hồ từ Thái Bình Dương bên này qua Thái Bình Dương bên kia. Tức là từ Mỹ Châu qua Úc Châu. Người ta nhìn mình đến, ôi, rất là hạnh phúc. Được đi đó đi đây, được đến đạo tràng này tiếp xúc Phật tử dạy học, đến đạo tràng kia giảng dạy Phật Pháp. Được là ông thầy như thầy Phước Tịnh đó vô cùng đáng ngưỡng mộ. Thế nhưng mà thưa các vị, mình thấy có gì đâu ngưỡng mộ. Chẳng qua là nhân duyên đến bắt mình phải làm. Cho nên làm hết sức mình không nể hà chi cả. Thậm chí các vị có biết rằng có những nơi mình đến vào buổi trưa là buổi chiều lên lớp dạy học liền một khóa tu liền. Người ta bảo rằng là thầy không mệt sao thầy? Mình nói đâu có gì đâu mệt. Nói chuyện như trò chơi. Lên phi cơ thì cũng như đi chơi thôi, có gì đâu ghê gớm. Thưa các vị, và thậm chí có một nhóm đệ tử nó bảo rằng thầy đã quen với con đường đi dạy các nơi hoằng pháp như vậy. Bây giờ mà nếu vì lý do gì mà thầy không đi chắc thầy buồn thì cũng đủ chết. Cười cười nó, ồ, sẽ có lúc không đi đó, không biết lúc nào. Và thưa các vị, người ta cứ nghĩ rằng cái lúc mình già lê lết đến thân tàn đi không nổi rồi ở nhà, nhưng mà đâu có biết rằng là tự nhiên cái vào đầu tháng 3 tới hôm nay không hề đi đâu cả, nằm ị Lộc Quyển. Thế rồi các vị thấy mình nằm ở Lộc Quyển, không đi đó đi đây, không dạy Phật tử tín đồ, không làm những việc Phật sự bình thường mình đã làm để có niềm vui đó. Ở Lộc Quyển cái mình sầu thảm, mình nằm mình rú ra đó, mình bất an, mình bất hạnh, mình kêu rên, mình gọi Phật tử tới thăm tôi, ông tôi khổ. Có chuyện đó không? Không. Lòng đầy hỷ lạc. Không đi cũng vui, đi cũng vui, dạy học cũng vui, không dạy học cũng vui luôn. Và khi sống được như thế này, thưa các vị, chưa nói chi chuyện chứng thánh nghe. Gần nhất là các vị sẽ hỷ lạc luôn trong mọi điều kiện các vị đang sống. Mình đi làm ư? Rất vui. Nghỉ làm ư? Rất vui. Bận rộn ư? Rất vui. Giây phút bình thường không ai trêu chọc ư? Rất vui. Bị người ta trêu chọc ư? Vui luôn. Tại vì lúc người ta chọc mình, lúc người ta gây phiền não cho mình, làm cho đời sống mình nó rất là xáo trộn, thưa các vị, đó là giây phút rất là cần có để cho chúng ta an trú tâm thực tập. Thế thì thưa các vị, có quan niệm đời sống như thế này rồi, các vị sẽ sống giữa trần đời này. Điều thứ nhất là hiên ngang. Điều thứ hai, sống trọn tình, trọn nghĩa từng phút giây với người, với bao nhiêu nhân duyên các vị đang có. Điều thứ ba, các vị lúc nào cũng làm cho lòng mình thanh thản, lòng an lạc. Là thưa đại chúng rằng là chưa cần chứng thánh đâu. Chỉ cần có cái nhìn rằng là hãy nhận diện rằng mọi pháp nó đến, từ nhân duyên nó đến, rồi cũng từ nhân duyên nó đi. Nhận diện thứ hai, mình lặp lại, bản chất ta vốn là cái rỗng, cái không, không có gì cả, cho nên cái gì đến với ta, ta chấp nhận, cái gì đi, ta hoan hỷ. Không có gì mất, không có gì thêm cả, không có cái được, không có cái mất gì nữa đây cả. Các vị vốn là cái không, cho nên các vị không thấy cái gì là được, cũng không thấy cái gì là mất. Điều thứ ba, có quan niệm đời sống như thế này rồi thì thưa các vị, sợ hãi không dính vào các vị được. Có chi mà sợ hãi đâu. Đến ư, nhân duyên nó đến. Đi ư, nhân duyên nó đi. Con ta nó ở với ta ư, đây là nhân duyên tốt lành hội tụ. Nó đi ư, đây là nhân duyên nó rời ta, đến lúc nó phải như vậy. Ta sống ư, do vì phước ta còn, thọ mạng ta còn, nghiệp ta còn, cho nên ta sống. Chết ư, phước ta hết, thọ mạng đã hết, nghiệp đã hết, cho nên ta đi. Và rất an lạc, rất hài lòng, do vì ngay hiện thời mình không có chuốc khổ cho mình, cho người. Tâm của mình nó tràn đầy cái niệm lực của công trình tu học, cho nên thưa các vị, đi thì đến nơi an lạc, đến nơi an lạc ngay hiện thời. Lòng an lạc thì thưa các vị đến nơi đâu cũng an lạc cả. Một cái từ mình dùng rất là ấn tượng là thưa các vị, khi các vị làm cho lòng mình ngay bây giờ an trú được trong đạo, để có thể hạnh phúc được, an lạc được, không có buồn giận ghét thương, không có ưu tư sầu thảm, thì các vị bước tới, tâm các vị nó an lạc theo bước chân của các vị đi tới. Các vị đi lui, tâm các vị nó an lạc theo bước chân đi lui. Hay ví dụ khác là thế này, các vị có an lạc thực sự, các vị ở chùa, các vị mang an lạc đến cho người, các vị về thăm nhà, nhà các vị nó tràn đầy năng lượng an lạc. Các vị bước qua hàng xóm láng giềng chơi thì các vị cũng mang hương vị an lạc cho hàng xóm láng giềng nhé. Nếu các vị lòng đầy phẫn nộ, giận dữ, tâm thức các vị nó đen thui, nghiệp các vị xấu ác, lòng các vị nó như kho thuốc súng, thì chuyện gì phát sinh? Ở chùa, kho thuốc súng nó cũng có quyền nổ. Tới một đạo tràng, dù cho người ta lành thiện, nhưng mà ta chỉ cần nhìn các vị, thì các vị cũng cảm thấy là bất mãn, giận dữ rồi. Các vị ở giữa dòng các vị thánh, các vị cũng gây khổ cho mấy ông thánh. Các vị lên cõi trời, các vị cũng làm cho mấy ông trời chảy mất. Nó là như vậy. Thế cho nên, thưa đại chúng rằng là mục đích chính của công trình tu học chúng ta là chúng ta dùng cái tuệ quán nhân duyên này, quán chiếu, đoạn trừ chấp trước. Đoạn trừ chấp trước được thì từng phút giây mình sống an lạc được. Đoạn trừ chấp trước về ta, về sở hữu của ta. Sống giữa trần đời này, các vị đã thấy mình vốn là cái rỗng lặng, cho nên mọi việc đều tùy duyên để hành xử. Thế thì thưa các vị, mình sống trọn nghĩa trọn tình với tất cả những nhân duyên mình gặp, không có chán đời, không có thù ghét. Và nếu quán chiếu được như thế này, thưa các vị, đời sống mình từng ngày từng ngày, đó là phước lành cho chính mình, phước lành cho bao người. Đó là ý thứ nhất, ứng dụng tuệ quán của công phu tu tập vào đời sống bình thường. Điều thứ hai của ứng dụng này, đó là thưa các vị, mình có công phu tu như thế này thì mình có quyền lật ngược lại, lật ngược lại mọi bất hạnh, mọi lo âu của cuộc đời này theo với chiều hướng tâm thức của các vị sắp đặt, hướng dẫn. Thế nào là lật ngược lại? Thưa đại chúng rằng đời sống này nó luôn bấp bênh, nó như trang sách mở, nó không có cái điều gì hứa hẹn sẵn cả. Mỗi ngày đời sống là mỗi ngày các vị đang viết vào trang sách của các vị những dòng chữ để nó làm thành cuốn sách nha. Không có điều gì được sắp đặt phía trước theo với một cái đường rảnh, như là đường rảnh xe lửa nó phải chạy đi hết. Mỗi ngày điều mới, ta có quyền sắp đặt đời sống ta mỗi ngày một theo với tâm thức của ta. Thế thì thưa đại chúng là điều thứ nhất, nó không hứa hẹn điều gì theo vết mòn, cho nên nó có quyền xảy ra nghe. Xảy ra thứ nhất là xảy ra những bất thường, bất hạnh. Có ai lường được rằng là đất nước Hoa Kỳ đang trên cái con đường phát triển như vậy? Tổng thống Donald Trump đang hồ hởi về cái ngân sách của người dân, và cái chỉ tiêu của người thất nghiệp nó đang càng ngày càng giảm đến một mức độ là chưa từng thấy. Thế là đùng một cái dịch corona nó xảy ra, thưa các vị, mọi việc nó liền trở lại con số 0, phải bắt đầu làm lại. Thế là dịch corona nó sửa soạn đi ngang qua, tưởng chừng như là đã hết đại nạn. Thế rồi nó xảy ra một cái sự việc thứ hai, nó càng căng thẳng hơn, đó là chi? Cái sự bạo loạn của người dân Hoa Kỳ đưa đến cái tình trạng là cuối mùa bầu cử này chẳng biết ra làm sao. Thế rồi người ta nhìn, ngay hôm nay người ta nhìn rằng chưa biết rằng là Donald Trump có thể thắng cử vào tổng thống hay không. Người ta rất là lo lắng, nhưng mà mọi việc còn phía trước nghe. Cũng không vì lý do những cái sự việc xảy ra, những biến động xã hội xảy ra như vậy mà tổng thống Donald Trump không đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Chẳng ai biết được điều gì đâu. Cuộc sống nó luôn mở ra phía trước và người ta chưa lường được cái gì xảy ra. Tùy vào cái mức độ thông minh của ông, tùy vào cái phước lành của ông và tùy vào cái phước lành của dân tộc Mỹ nữa, và chúng ta sẽ thấy là nhiệm kỳ thứ hai, nếu tổng thống Donald Trump nhà ta mà làm tổng thống nhiệm kỳ thứ hai thì rất là nhiều vấn đề xảy ra và chúng ta cũng chưa biết vấn đề gì xảy ra, ta chưa hề biết. Mình nói như vậy để minh chứng rằng cuộc đời này nó không hề theo sự sắp đặt của ta đâu nghe. Thế rồi có một điều quan trọng là chúng ta có quyền chuyển ngược lại tất cả những hiện tượng bất hạnh này, nó làm thành xuôi chèo mát mái thuận với ý của ta. Thế nào là chuyển ngược lại? Thưa đại chúng rằng là nếu một vị tổng thống có trí lực, có tài ba, có phước lành là dân tộc Mỹ này, phước lành của họ vẫn còn lớn này thưa các vị, dù cho bạo động này, dù cho khó khăn của dịch bệnh này, dù cho tình trạng thất nghiệp ra làm sao đi nữa, thế nhưng mà hùng hùng hổ hổ là cái ông tổng thống nhà ta vẫn cứ hiên ngang đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Đây là phước lành ạ. Mình không có cố ý vận động để cho ông Donald Trump đắc cử đâu nghe. Mình dùng cái nhìn của mình rất bình thường thôi. Tại sao? Thưa đại chúng rằng là một nhiệm kỳ 4 năm chưa làm được điều gì cả. Các vị hình dung, mình đem cái ví dụ này nó cụ thể hơn để cho các vị nhận diện và đời sống tu của các vị, để chuyển ngược cái quá trình bất hạnh nó thành hạnh phúc thôi. Thưa các vị, là 4 năm nhiệm kỳ đầu của Tổng thống Donald Trump, thưa các vị, nếu các vị có kiên nhẫn nhìn theo cả chiều dài 4 năm của ông, các vị thấy là dường như là chưa một ngày nào ông bình yên hết. Luôn đối phó với đảng Dân Chủ ném đá nghe. Ta cứ hình dung rằng là nó ném bên tay phải, ông chụp được, ông để xuống. Nó ném bên tay trái, ông chụp để xuống, rồi nó ném bên tay phải lại. Và liên tục cho tới năm nay, chưa bao giờ đảng Dân Chủ chấp nhận cái chuyện Donald Trump là một tổng thống chính thức được đắc cử do lòng dân yêu mến bầu ông lên. Các vị đọc thông tin, các vị nghe điều này. Thế nhưng mà chưa học Phật, chưa phải là con người thấm nhuần giáo lý nhân duyên gì cả, hay nói theo chúng ta là chưa có khả năng dùng năng lực tâm quan sát để chuyển ngược cái quá trình bất hạnh, khó khăn, làm thành cái sự xuôi chèo mát mái, an lạc hạnh phúc trong đời sống bình thường. Thế nhưng các vị dõi theo bước chân của Tổng thống coi, các vị thấy rằng ông vẫn hùng hùng hổ hổ đi tới, rất kiêu hùng, ngẩng cao đầu, đầy ngạo nghễ. Thiên hạ cứ quỳ xin lỗi mấy thằng đen, thế nhưng mà Tổng thống có quỳ không? Không. Dưới chân của ta đó là vàng cả khối đó. Ta quỳ trước Thánh Thần thôi, trước Chúa Kitô thôi, chứ còn cái nhóm da đen tội phạm chết một hai tên thì nhiều lắm cảnh sát nó quỳ nó xin lỗi thôi, chứ mắc gì là người lãnh đạo quốc gia quỳ trước những con người như vậy. Các vị thấy là phong cách rất là ngạo nghễ, rất là kiêu hùng, đáng là một vị tổng thống lãnh đạo cho đất nước Hoa Kỳ nha. Điều thứ hai, điều mình muốn nói, thực ra cái lĩnh vực đó mình dốt lắm nghe, mình biết chút chút nói cho vui thôi để cho các vị đừng buồn ngủ thôi nghe. Điều thứ hai, thưa các vị, ông có khả năng chuyển ngược cái quá trình, đó là chi? Sự trêu chọc, sự khó khăn, sự căm thù, sự oán ghét của mọi người xung quanh, để ông có thể yên bình, lặng lẽ và tiến hành những việc ông làm. Ví dụ như các vị biết rằng là cái sự trêu chọc của bà Pelosi đâu phải là hiền đâu. Xé cái tờ gì? Không biết cái kỳ họp quốc hội nào đó. Thưa các vị, bà bỉ mặt ông trước mặt ạ. Bà nói những lời trù rủa ông nữa, nguyền rủa ông nữa. Thế nhưng mà các vị có thấy rằng là cái sự phản ứng của ông, nó giận dữ, nó bực mình, nó khó chịu, và trả lại bằng cái ngôn ngữ rất ư là đường phố không? Không. Rất là phong cách của người lãnh đạo ạ. chuyển được cái quá trình đó, người ta đổ quả vào mình, người ta gây hấn với mình, người ta trù rủa mình, người ta trù dập mình, người ta làm bao nhiêu khó khăn cho mình. Nhưng mà thưa các vị, nếu là người bình thường ít trí tuệ như chúng ta thì cái nỗi phẫn nộ, căm thù, mất ăn mất ngủ nó cũng đủ giết mình, thì còn làm ăn được cái chi. Cho nên thưa các vị, chưa phải là người có tu tập thấu đạt được chánh lý của Phật, thế nhưng mà bằng một năng lực trí tuệ đời thường thôi, người ta vượt qua những khó khăn để làm những việc cần làm nhé. Một con người có lý tưởng đời thường, thưa các vị, đối với những cái trò đó người ta rất là nhẹ nhàng. Cái việc quan trọng là lý tưởng của ta là mang đến cho đất nước Hoa Kỳ này cái niềm kiêu hãnh như đã từng có trong quá khứ, là phải đất nước Hoa Kỳ là đứng hàng đầu trên hành tinh này, phải dẹp loạn được những cái thế giới nó đang hung hăng, nó đang ác độc, nó đang muốn thao túng hành tinh này. Dẹp loạn được lũ đó mới quan trọng, chứ còn cái chuyện lặt vặt đời thường chung quanh ta, nó gây hấn, nó nói xấu, nó nguyền rủa, nó trù dập, không nghĩa lý gì cả. Việc lớn hơn phải làm đó là việc đó, đưa đất nước này trở về cái quỹ đạo nhất định của nó, để trở thành một đất nước đứng đầu hành tinh, để có thể giúp cho cái nền dân chủ có mặt khắp trên mặt đại địa, là việc quan trọng nha. Do vậy cho nên những cái bất hạnh, những cái sợ hãi, những thất vọng, những tai ương, những khổ đau của chung quanh đời sống nó đổ vào ta, không dính chi ta được cả. Đó là mình nói về cái trí tuệ lực, cái năng lực trí tuệ của một người giữa trần đời chưa biết tu, họ đã như vậy rồi nghe. Thế thì từ cái ví dụ đó, nãy giờ mình ví dụ thôi, để đi vô cái phần chính là mình chuyển ngược cái quá trình bất hạnh làm thành hạnh phúc. Từ ví dụ đó, chúng ta quy chiếu lại đời sống tu của chúng ta, học Phật của chúng ta. Thưa các vị, mình đến trần đời này để mình làm gì vậy? Chẳng lẽ mình kiếm một mớ buồn, mớ giận, mớ lo âu? Chẳng lẽ mình kiếm một mảnh tình dắt dai đi đó đi đây, đi khoe với thiên hạ, tôi cũng có người tôi thương, có người tôi thương, để tôi cũng khổ với người ta, cũng lăn lộn trong cõi tử sinh với người ta, ngần nó việc ư? Không. Mình có trí tuệ hơn, phải làm những điều hay hơn nhé. Cho nên thưa các vị, khi các vị có được một cái ý tưởng như thế này, có được lý tưởng đời sống ta có mặt giữa trần gian này phải làm được cái gì cho đời sống mình giàu có về thiện hạnh, giàu có về năng lực trí tuệ, giàu có về cái hiểu biết chánh pháp, để rồi trả hình hài về cho các bụi, trả hết những mối nhân duyên buộc ràng giữa cuộc đời này, đi rất thông dong để làm thành cái phẩm chất thành tựu sự giác ngộ nơi ta. Mượn một kiếp sống này để nâng cấp đời sống tâm thức lên đến một chiều cao, để vươn đến trời cao, chứ không phải là để lúng đúng là đà, kéo bè với nhau, chìm ngập trong nỗi khổ. Và khi có ý tưởng như thế này rồi thì thưa các vị, mình nhận diện tất cả những khó khăn cuộc đời này chẳng qua nó là trò chơi thôi nghe, là chuyện thử thách thôi nghe, là những nhân duyên giúp mình thành đạt được trí tuệ, thành đạt được sự nghiệp giác ngộ, thành đạt được cái năng lực từ bi của tâm thôi. Thế thì điều thứ nhất, khi các vị có ý niệm này rồi thì mọi cái khó khăn, sợ hãi, bất an giữa cuộc đời này tự nhiên nó tan biến và hư vô. Đó là tầng thứ nhất, cạn nhất. Tầng thứ hai, thưa đại chúng, rằng khi mình có năng lực tu, đặt một bước chân vào cái dòng thiền chánh niệm để tu tập thôi, thì ngoài cái việc vận dụng lý tưởng của mình để đối với cuộc đời này, để hành xử giữa nhân gian, thì các vị còn vận dụng pháp hành trì đối diện với sợ hãi, với lo âu, với bất an, với sầu thảm rất ư là dễ dàng. Thế nào là vận dụng pháp hành đối diện với tất cả trạng thái nội tâm đang sinh ra trong các vị? Chỉ cần đi vào thiền tứ niệm xứ quán chiếu thôi nghe. Các vị biết rằng là mọi thứ nó không vượt ngoài cảm thọ của các vị, ý thức của các vị, hai phần thôi. Thay vì thọ tưởng hành thức, những tầng kia mình không cần nói, mình chỉ nói hai tầng, một là thọ, hai là thức thôi. Thế nào là thọ? Tất cả cảm xúc các vị, tất cả nỗi niềm trong lòng các vị, này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, này ưu tư phiền muộn, thưa các vị, gộp chung tất cả phần đó lại, nó chẳng qua chỉ là những cảm xúc của các vị, cảm thọ của các vị, hạnh phúc buồn đau của các vị nó cũng là cảm thọ. Những ý nghĩ của các vị, những phê bình phán xét của các vị, những cái cảm thấy tủi thân, sầu khổ bất an của các vị nó cũng sinh trên cái nền của ý thức là một, cảm thọ là hai. Tất cả cái ấy nó là chi trong ta vậy? Thưa đại chúng, nó đơn thuần chỉ là những đối tượng bị các vị quan sát. Các vị luôn làm người quan sát nó. Thì các vị đang an trú trong pháp hành trì để thực tập điều này. Các vị trở thành cái nguồn tuệ giác sâu xa. Các vị nhìn được mọi thứ nó là sinh là diệt, là đến là đi. Thì điều thứ nhất, cái nhìn của các vị nó không sinh diệt đến đi. Cái nhìn của các vị là năng lực chánh niệm. Cái nhìn của các vị là tuệ giác hiện tiền. Cái nhìn của các vị nó là năng lực tuệ tri nghe. Thế là nếu mình dùng cái lăng kính của Phật giáo Đại Thừa, thì thưa các vị, cái nhìn của các vị đích thực là tâm chân thật bất động, là thể vô sinh. Nếu dùng cái nhìn của Thiền Đốn Ngộ, thì cái năng lực tâm quan sát của các vị đích thực là ông chủ của các vị, làm diện mục thực của các vị. Nó chưa từng sinh, chưa từng diệt. Thế cho nên thưa các vị, cái phần thứ hai chúng ta đang bàn đó là các vị chuyển ngược cái quá trình của bất hạnh, của sợ hãi, của thất vọng, của khổ đau đó trở thành trạng thái tích cực. Đó là hạnh phúc, đó là an lạc, đó là niềm vui, đó là niềm hưng phấn đời sống. Chỉ bằng một pháp quán chiếu thôi thì thành tựu liền điều này nhé. Điều này rất dễ hiểu. Ví dụ như đang buồn, có hai điều xảy ra khi cái buồn nó đến với các vị. Điều thứ nhất là các vị liền động nhắc mình vào cái buồn, thì chuyện gì phát sinh? Ta bị cái buồn nó nhận chìm. Có khi mất cả nửa ngày mình mới có thể ngồi dậy ăn cơm được. Tại vì cái buồn nó gặm nhấm lòng mình, cho nên nó làm mình chìm liễm trong nỗi buồn. Mình cảm thấy là thôi cuộc đời còn gì nữa đâu mà sống. Đáng chán đến nỗi trầm cảm. Mà sầu khổ đến nỗi là có thể hủy hoại một đời mình. Đó là trường hợp thứ nhất xảy ra. Do vì mình đồng nhất mình vào cái cảm xúc buồn, cảm xúc thất vọng, cảm xúc ủ ê, cảm xúc chán đời. Thế thì cũng những cảm xúc ấy nó sinh ra trong các vị. Thế nhưng mà mình an trú trong pháp hành trì, mình làm cái người quan sát cảm xúc này. Nó đang đến nè, rồi nó trưởng thành nè, nó chóng ngợp cả tâm hồn ta nè, rồi nó nhỏ lại nè, rồi dần dần nó lui đi nè, dần dần nó ra đi, nó biến mất. Nó còn lại một cái trạng thái là cái con người đang quan sát mà thôi. Ta gọi trường hợp thứ hai này là trường hợp người có tu tập, biết quán chiếu nghe. Khi có tu tập, có quan sát thế này rồi, điều thứ nhất thưa các vị, nỗi buồn nó không có năng lực nó nhận chìm các vị. Nó không có dìm các vị vào nỗi khổ. Tại vì nó vừa có mặt thì các vị liền nhìn được nó, chứng tỏ rằng các vị không phải là nỗi buồn. Các vị là con người đang nhìn nó mà. Thì thưa đại chúng rằng nó không có ba đầu sáu tai hay không có cái năng lực thần linh gì nó dìm các vị trong nỗi buồn cả. Nó chỉ đến, nó dạo quanh, nó mở cửa nhà các vị, nó đi vô, nó ngồi đó, trợn mắt, nó nhìn các vị. Rồi từ từ nó mở cửa nhà, nó ra đi, rồi nó biến mất và hư vô thôi. Nó phải như vậy, không khác được. Thế thì an trú trong pháp thực tập như thế này, người ta gọi rằng là an trú trong thiền tập. Thiền Đốn Ngộ thì gọi rằng sống luôn, sống miên viễn, sống với ông chủ của chính các vị, sống với cái mặt mũi thực của các vị. Thế là nếu Kinh Văn Đại Thừa thì gọi rằng là đang sống với tâm bất động, tâm chân như, tâm chân thật. Sống với thể tánh không sinh không diệt. Thế thôi. Và khi sống được thế này rồi, thưa đại chúng rằng cái quá trình chuyển ngược mọi cái nỗi bất hạnh, nó làm thành cái sự an bình tịnh lạc một cách rất là tự nhiên nha. Không cần chuyển gì cả. Mà chỉ cần sống như vậy là các vị đang chuyển ngược tất cả những phiền não của các vị thành nước thanh lương giải thoát, thành an lạc, thành hạnh phúc. Mọi khổ đau của các vị nó có thể đến, thế nhưng mà nó không có nhận chìm các vị được. Mọi khổ đau nó có, thấy chừng như ghê gớm, nhưng mà với người đó, thưa đại chúng rằng là không có khổ đau nào dính vào được cả. Điều này dễ hiểu không? Rất dễ hiểu nghe. Rất dễ hiểu. Ví dụ thế này. Ví dụ như mình chứng kiến rằng cái nhà ông A hàng xóm đó, bất thần tự nhiên là ông chồng cũng chết mất. Một mình bà còn lại với hai đứa con. Mình thấy ôi tội nghiệp làm sao. Tự nhiên sao ông chồng mất rồi. Tự nhiên là gia đình có một người đàn ông là trụ cột gia đình. Một người đàn ông đi làm, người đàn ông mang tiền về, người đàn ông lái xe đưa đi đưa về. Thế rồi tự nhiên nào ông ngã đuổi ra ông chết, không một lời hẹn hò gì trước cả. Làm cho hàng xóm hoảng loạn bất an, và gia đình người ta cũng khóc râm ri. Thế nhưng đâu ai biết rằng là bà vợ bà đang mừng như mở cờ trong bụng á. Các vị biết tại sao mừng không? Tại vì nhìn bên ngoài ta tưởng chừng như đây là một đời sống gia đình hạnh phúc, nhưng đâu ai biết rằng là bà chịu đựng mỏi mòn tới 20 năm rồi. Từ ngày cưới nhau về, ông hành bà tả tơi. Nào là lỗi, nào là phải, nào là hành nấu ăn, nào là hành không có cái chuyện chi mà ông không có ra ngoài tắc phúc cho bà. Thế nhưng mà vì sĩ diện, vô lý về mép với mẹ rằng từ ngày mẹ gả con về cái anh chàng này là con khốn khổ, đâu dám nói. Ra đường thì cặp tay nhau cười để cho thiên hạ thấy rằng là dường như mình cũng hạnh phúc, nhưng mà đâu biết rằng là mình đang khóc thầm. Thế cho nên tới chừng ông mất rồi là mình cười trong bụng, nhưng mà đâu ai biết. Vô lý là chồng mới chết mình cười, mình bảo rằng là cuộc đời tôi được giải thoát ư? Thưa các vị, trong khi đó thì chính cái con người đó mới biết rằng là cái nỗi niềm khổ ta như thế nào, và cái sự hạnh phúc của ta khi ông chồng chết hạnh phúc ra làm sao. Thưa các vị, mình giấu kín. Đó là cái chuyện đời thường nhé. Có trường hợp này không? Có. Các vị hỏi bằng hữu mình. Từ cái ví dụ nhỏ thôi là quy chiếu lại, thưa các vị, với ta thấy dường như cái tội nghiệp cho người kia thay, người kia bị chửi tan nát ông bà hết, nói xấu không còn chỗ nào hết. Thế nhưng với con người đó, họ có pháp tu thì họ làm chi các vị biết không? Nói xấu tôi là chuyện của anh, xúc phạm tôi là chuyện của anh, gây hấn tôi là chuyện của anh, vu khống hoặc là biêu ríu tôi là chuyện của anh, nhưng mà những phiền não của tôi sinh khởi, những buồn giận ghét thương trong tôi nó khởi lên, thì tôi có khả năng làm người quan sát được tất cả những xúc cảm ấy. Cho nên nói rằng tôi khổ thì không đúng. Cái khổ bên ngoài có thể đến với tôi, có thể gợi lên trong tâm thức tôi đôi điều bất an, đôi điều lo lắng. Thế nhưng mà nói rằng tôi khổ thì không. Tại vì sao? Tại những cảm xúc ấy nó vừa lên trong tôi thì tôi liền có năng lực chuyển hóa nó ngay, làm biến đổi nó ngay, làm cho nó trở thành thanh lương an lạc ngay bằng cái năng lực có tu của tôi. Thế cho nên thưa các vị, phần 2 mình thưa nó là chuyển ngược lại những quá trình bất hạnh trong đời sống của ta. Rõ ràng rằng ta có thể làm được bằng cái cách an trú ngay nơi pháp thực tập, để làm cho mọi thứ bất hạnh của đời người không dính gì với các vị được cả. Mọi nỗi niềm sầu khổ bất an giữa đời sống này nó có đó, nhưng mà nó không đụng vào ta được nếu ta an trú ngay nơi pháp để hành trì, để thực tập nghe. Đây là ý thứ hai, ứng dụng tuệ quán của công phu tu tập trong đời sống bình thường. Xin lặp lại, đời sống bình thường này nó như một trang sách mở, nó như con đường phía trước, không có hứa hẹn gì phía trước cả. Cuộc sống nó không bao giờ lặp lại, cho nên những bất trắc nó có quyền đến với ta. Những buồn vui hờn giận của người gieo rắc vào ta, đó là điều tự nhiên nghe. Thế nhưng mà nếu các vị an trú được trong pháp quán hay tu tập, thì những điều đó nó trở thành chi? Trở thành những bông tuyết bay bay rớt xuống đất hết. Ta là người đang đi trên đường, tuyết ấy không dính gì ta cả. Những buồn, những giận, những ghét, những thương, những lo âu phiền muộn của đời sống bao quanh các vị, nó rớt vào các vị không được. Và cái điều sâu xa hơn nữa, nếu an trú được trong pháp thực tập thế này, thì những lo âu phiền muộn bất an hoặc những quá khứ tủi hờn sầu thảm của các vị nó cũng không có quyền khởi lên, nó nhận chìm các vị được. Tại vì ổ cứng của các vị có cất chứa bao nhiêu thứ đi nữa, nhưng mà nó vừa khởi thì các vị liền làm một việc là đi lịch nó hết. Bằng cách là chi? Nhận diện nó, quan sát nó, thì nó liền trôi ra và biến mất và hư vô, không có quyền lưu lại, không có quyền trấn ngự đời sống các vị ngay hiện tiền. Đây là bước thứ hai, ứng dụng tuệ quán để làm thành cái sự chuyển ngược cái quá trình bất hạnh của ta. Điều thứ ba của cái phần này, mình muốn nói là thưa các vị ứng dụng được như thế này thì đời sống mình nó có mục đích hẳn hoi. Mục đích đầu tiên là gì? Đời sống mình nó là một phụng sự nghe. Tại vì khi các vị có được pháp hành trì, các vị an trú trong cái sự tu tập như thế này, có tuệ quán như thế này, đời sống mình nó không phải là nỗi chịu đựng của ai hết. Nó không phải là nỗi bất hạnh của mình, của người. Một đời sống mà nó tràn đầy nội dung của phiền muộn bất an, đó là một đời sống dìm chết mình và làm thành cái nỗi khổ cho bao nhiêu con người. Thế rồi một đời sống Mà ta luôn an trú nghe niệm pháp thực tập như thế này, thưa đại chúng rằng là chỉ có thiện pháp tuôn ra từ đời sống của ta thôi. Không có cái bực mình khó chịu gì của quá khứ nó tồn tại ở trong tâm thức để cho mình mở một lời phiền trách chê bai. Mở một lời thị phi nói xấu người. Chuyện đó không thể xảy ra được. Tại vì thưa các vị, an trú nghe niệm pháp thực tập thì chỉ có pháp lành có mặt chứ không có pháp ác có mặt. Tâm thức các vị nó trở thành thuần thiện, trở thành an lạc. Nó chỉ có làm một việc thôi, mang hạnh phúc đến cho người. Nói một lời, làm một việc, thậm chí cái nhìn của các vị cũng là cái nhìn nó đầy cảm thông, đầy độ lượng, chứ không có cái nhìn căm thù ghét vơ ai cả. Thưa đại chúng rằng là mình cũng hơi kinh ngạc nhé. Kinh ngạc là có những người họ có tu. Thế nhưng mà mở miệng ra thì họ nói thị nói phi nói xấu về người, đây là điều kinh ngạc đầu tiên. Họ không nói được những cái chuyện là khen ngợi người, ca tụng người, hoặc là mang đến an lạc hạnh phúc cho người bằng lời nói với chính họ. Khen một lời đối với người, họ vô cùng dè sẻn, giống như khen mất tiền cho nên họ không khen. Thế nhưng mà chê thì thưa đại chúng rằng vô cùng hào phóng. Họ là tỷ phú trong vấn đề chê người ta đó. Khen thì họ trở thành cái bần hàn không dám cho tiền. Thế nhưng mà chê thì họ trở thành tỷ phú, họ rất giàu cho nên là chê vung vãi. Tinh tế hơn cái phần này thưa các vị, có khi một câu họ viết thôi, một lời nhắn họ thôi, nó đã mang cái hàm ý gì? Làm khổ người, xúc phạm người, gây hấn với người. Một số người thưa các vị không phải là người cư sĩ, có khi là người tu nữa, mà họ mở miệng ra, họ trách móc, viết một lời ra là một lời đầy thị phi, đầy giận dữ. Đây là cái điều sai lầm mà không an trú trong pháp hành trì cho nên tâm họ nó tràn đầy ô uế. Anh nói một lời tôi biết tâm anh ô uế ra làm sao. Anh có cái nhìn tôi biết anh tham ra làm sao. Dễ nhận ra không? Dễ vô cùng nghe. Tôi thấy mắt anh là nó đầy đắm nhiễm, anh chỉ thấy đồng xanh xanh thôi, anh không thấy cái gì khác. Anh không thấy trời xanh mây trắng gì cả, anh chỉ thấy đồng $100 trước mặt thì anh vui, không có đồng $100 thì anh khổ. Thì tôi biết cái lòng tham anh rất là nặng thế thôi. Thế thì thưa đại chúng rằng là cái điều tội nghiệp là mình sống không có tu tập thì đời sống mình không có hạnh phúc. Đời sống mình nó không có cái chi? Nó không có mục đích nghe. Dường như nếu có mục đích đặt ra là mục đích mình sống để làm khổ mình, khổ người thôi. Do vậy cho nên khi có tu tập ở hai phần đầu thì đời sống các vị nó có một mục đích hẳn hoi. Đó là sống để làm đẹp cuộc đời, sống để an lạc cho mình, an lạc cho người nghe. Hay nói cái từ khác là đời sống cả một chuỗi dài của năm tháng có mặt giữa trần đời chỉ là một việc phụng sự thôi. Và các vị nhìn coi các bậc thánh á, họ sống thưa đại chúng rằng là đời sống của họ là đời sống dâng hiến nha, chứ không phải là đời sống vị ngã. Một cái loài bông hoa nó được gọi là cao quý, được gọi là thanh khiết, đó là hoa lan. Nó lắc lư ở trong rừng, treo leo trên những cành thông, dường như nó không cần người ta tưới, không cần người ta chăm sóc, nó chỉ hưởng một chút sương, một chút hơi lạnh của đất trời thôi. Thế nhưng mà nó nở ra thì thưa các vị là cái niềm ngưỡng mộ của bao nhiêu con người. Nó vừa sắc sảo, nó vừa đẹp, nó vừa thanh cao, vừa cao quý. Do vì thưa đại chúng rằng là cái sự chăm chút của nó rất ít, nó hưởng của đất trời không bao nhiêu cả, nhưng cái món quà nó trả lại là này sắc này hương. Thế cho nên nó càng cao quý hơn nữa nếu đó là một con người nghe. Thế cho nên thưa các vị, với một người có tu tập rồi thì đời sống họ là một đời sống phụng sự là như vậy. Đời sống họ là đời sống dâng hiến. Đời sống họ không thấy cái gì của họ cả. Này của cải ơi, không phải của ta. Và những con người có tâm hồn thiện lành giàu có trên đất Mỹ này, nó được người ta ngưỡng mộ là nó đều đi theo con đường này cả. Tâm thức người ta đạt đến một cái chừng mực nào đó thì nó được như vậy nghe. Các vị có nhớ rằng có một lần người ta hỏi ông tỷ phú gì của Mỹ đó. Ông là tỷ phú thế nhưng mà ông ở nhà nhà mướn của chính phủ. Và cái điện thoại ông xài đó là điện thoại bàn quay xè xè từ năm 50 còn lại tới bây giờ. Không có chiếc xe riêng. Đi xe bus về thôi. Và sáng thì thưa các vị, thậm chí tổng thống Donald Trump nhà ta cũng ăn đồ ăn nhanh nữa, tức là một chiếc hamburger buổi sáng là đủ rồi. Và dường như là người ta chưa thấy ông chiêu đãi quốc yến bao giờ nghe. Rồi hỏi ông tỷ phú rằng là tại sao ông giàu như vậy? Của tiền ông tới là tỷ phú như vậy, ông có đời sống nó rất ư là giản dị vậy? Ông nói một câu mà chúng ta suy gẫm, ông nói rằng là cái tấm vải liệm nó đâu có túi đâu. Tức là ta liệm anh trong tấm vải đưa đi đốt hoặc đưa đi chôn. Đâu có tấm vải liệm nào mà chứa nhiều túi trên, túi dưới, túi trong, túi ngoài để cất chứa kim cương hột sòn gì đâu. Không. Nó là như vậy nghe. Trình độ tri thức người ta tới cái ngưỡng cửa của một con người được quý trọng trong xã hội đời thường, họ đã coi rất nhẹ đối với những sở hữu tài sản. Và đời sống họ chỉ là sự cống hiến, chỉ là món quà tặng cho trần đời. Thế thì người tu chúng ta hiểu được đạo lý rồi, thưa các vị, mình xin lặp lại, đó là đời sống họ tỏa hương lành thiện, tỏa hương đẹp đẽ, tỏa hương cống hiến, tỏa hương vị tha nghe. Họ nói lời lành, họ làm việc lành, họ viết những câu rất lành, rất dễ thương. Không có làm thành cái nỗi chịu đựng và vung vãi buồn giận ghét thương vào người. Đây là một loại đời sống có mục đích hẳn hoi giữa trần đời này đối với người chung quanh. Thế là mục đích tối hậu của một người có tu tập là chi? Thưa các vị, ai cũng đến trần gian này bằng cái hình hài không có mảnh vải. Ra đi rồi cũng ra đi bằng một linh hồn, tùy vào phước lành của ta mang theo thôi, chứ các vị không thể đem cái thứ gì giữa trần đời này theo được. Cho nên mục đích cạn của người tu đó là mang theo phước lành một đời này đã tạo, trí tuệ một đời này đã tu học, nghiệp lành một đời này nó tích góp để làm thành cái nhân cách của một người lành thiện, một trái tim nhân hậu, một năng lực chứa đầy nghiệp lành. Cho nên tái sinh lại những nơi nào đầy thiện nghiệp tương ưng với nghiệp lành của các vị thì các vị có mặt lại. Đây là mục đích của người tu ở cái mức độ thấp nhất, giác ngộ được rằng là mượn thân vô thường để sống rồi ra đi thôi. Mục đích cao quý hơn thứ hai nữa, thưa các vị, nhìn vào dòng chảy vô thường để thấy rằng đời sống này anh có duy trì thỏa mãn anh giỏi lắm thì anh cũng phải ra đi. Cho nên mượn một đời sống này để thành tựu được sự nghiệp giác ngộ trong một đời, đó là mục đích cao thượng nhất của người tu nghe. Thế rồi đi vào cái sự thực tập nào để có thể giác ngộ trọn vẹn trong đời sống này? Thưa các vị, chỉ có một pháp hành trì đi vô con đường thiền tập để có thể quán chiếu mọi thứ các vị vay mượn giữa trần đời này đều là đối tượng, mà cái chủ thể của các vị vốn là cái tâm bất sinh, giống là năng lực trí tuệ không dính chi với mọi phiền não cả. Khi các vị đã có năng lực nhận diện về điều này, biết tỏ tường về con người thật của các vị vốn là bản chất Phật chưa từng sinh chưa từng diệt, an trú ngay bản chất này hành trì, thì gọi rằng là thành tựu được mục đích cuối cùng của đời sống tu tập của chúng ta. Đó là ý thứ ba về cái phần mình gợi ý, nó là ứng dụng tuệ quán của mình vào công phu tu tập trong cuộc sống đời thường này. Thưa đại chúng rằng là mình còn một phần thứ tư nữa, là những thành đạt của người Phật tử có quán chiếu và tu tập. Hẹn tuần sau gặp lại. Dường như là mình học rất là chậm, cũng là cái thói hà tiện, học sợ hết kinh cho nên học chậm chậm thế thôi. Rồi dừng ở đây, còn lại có 10 phút thôi. Và trước khi cho quý vị đặt câu hỏi thì chúng ta nên chắp tay hồi hướng và chúng ta đặt câu hỏi sau đi. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ, phiền não vô tận thể nguyện đoạn, pháp môn vô lượng thể nguyện học, Phật đạo vô thượng thể